Nhưng mà nghe xong Lưu Nham sau khi giải thích, Trịnh Hiểu Bạch mới biết được. Nguyên lai mỗi một cái người mạo hiểm đều có chính mình chủ thuộc tính, chỉ có lần thứ nhất thêm giờ thuộc tính mới có thể mỗi ra một cái tự do thuộc tính điểm liền lên thăng một điểm thuộc tính giá trị, mà cái khác bốn cái phó thuộc tính cần mỗi ra 3 điểm, 3 giờ tự do thuộc tính điểm mới có thể tăng lên một điểm thuộc tính giá trị. Như vậy nói cách khác, ở tình huống bình thường, nếu như Trịnh Hiểu Bạch muốn cho lực lượng của chính mình giá trị thêm vào 5 điểm, nhất định phải liền ra 15 cái tự do thuộc tính điểm, mới có thể đạt đến cái này hiệu quả. Nhưng là 15 cái tự do thuộc tính điểm, cái kia phải cần hắn tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, liều lĩnh bao nhiêu lần sinh mệnh nguy hiểm, mới có thể từ luân hồi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trung kiếm được đến nha. Mà bây giờ, chỉ cần hắn ăn vào trong tay này hạt viên thuốc trung chứa đan dược, là có thể ung dung đạt được 5 điểm nội lực giá trị, này lại để cho Trịnh Hiểu Bạch làm sao không kích động đây. Xem ra chính mình thực sự là không bạch đau vị này Chu mở mở nha. Nguyên bản Trịnh Hiểu Bạch cũng không nghĩ quá muốn soạt hữu hảo độ cái gì, chỉ là đơn thuần địa cảm thấy Chu Chỉ Nhược cái này nội dung vợ kịch nhân vật kết cục có chút quá bi thảm, phảng phất là xuất phát từ theo bản năng, đã nghĩ đối với Chu Chỉ Nhược khá hơn một chút. Cứ việc liền tính Chu Chỉ Nhược võ công trở nên mạnh mẽ một ít, cũng chưa chắc liền có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Nhưng ít ra Trịnh Hiểu Bạch trong lòng sẽ hơi chút dễ chịu một điểm. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Trịnh Hiểu Bạch cùng Chu Chỉ Nhược hữu hảo độ vừa mới thăng quá 100 điểm, chỗ tốt lập tức liền tới. Nay cũng thật là không có ý gây rối Liêu Thành Ấm A. Đa tạ. Trịnh Hiểu Bạch vi vi do dự một chút, bởi vì hắn phát hiện đại đa số đan dược đều là chỉ có thể do người mạo hiểm dùng, mà này viên, bổ thiên đan, nhưng là rất hiếm thấy cũng có thể do người bình thường dùng đan dược. Cho nên Trịnh Hiểu Bạch rất tự nhiên liền nghĩ đến cha của mình. Phụ thân quanh năm ốm đau ở giường, thể chất trở nên càng ngày càng bết bát. Nếu như có thể cho phụ thân ăn một viên bổ thiên đan, liền tính trị không hết phụ thân bệnh, chí ít cũng có thể để thân thể của phụ thân có chút cải thiện đi. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch rồi lại rất nhanh sẽ bỏ đi phải đem viên đan dược kia mang về thế giới hiện thực ý niệm, không phải hắn không đủ hiếu thuận, mà là ở cái này nguy cơ tứ phía luân hồi trong thế giới, hắn đầu tiên nhất định phải bảo đảm tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Mà này, bổ thiên đan, là có thể trực tiếp tăng cao lực chiến đấu của hắn đồ tốt. Nếu là hắn đem những đồ vật này tất cả đều giữ lại không cần, như vậy hắn rất khả năng căn bản là sống không tới trở về thế giới hiện thực một ngày. Vẫn là chờ thực lực tăng cao một ít sau, lại đi cân nhắc những sự tình này đi. Trịnh Hiểu Bạch lặng lẽ thở dài một tiếng, sau đó lập tức mở ra viên thuốc, đem bên trong đan dược kiếm đi ra, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, Trịnh Hiểu Bạch lực lượng giá trị liền do nguyên lai 9 một điểm, thăng lên đến 14 một điểm. Nếu như hắn sẽ đem mới mua cái kia đặc thù đạo cụ sừng châu dây chuyền cũng xứng đội, liền có thể lâm thời đem lực lượng giá trị tăng lên tới 23 điểm. Cái này số giá trị so với phần lớn người mạo hiểm mà nói, khẳng định vẫn là thấp đến mức rất, bất quá đến cũng tạm được, không đến nỗi lại như trước kia như vậy thật là ít ỏi rồi. Tiếp đó, Trịnh Hiểu Bạch liền đem 36 đường ngọc tiêu kiếm pháp từng chiêu từng thức chậm rãi cho Chu Chỉ Nhược biểu thị mấy lần, đồng thời đem đồng bộ kiếm quyết cũng một chữ không lọt đọc thuộc lòng cho Chu Chỉ Nhược. Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược có thể bị Tuyệt Diệt Sư Thái tuyển vì làm đời sau trưởng môn nhân, thiên phú của nàng tự nhiên cũng là không như bình thường, hơn nữa nàng dù sao tại Nga Mi Sơn tập võ nhiều năm, đồng thời đi qua Tuyệt Diệt Sư Thái tự mình chỉ điểm, tại kiếm pháp phương diện trình độ khẳng định không phải Trịnh Hiểu Bạch cái này gà mờ có thể so sánh đạt được. Trước đó Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng tại quan sát Bạch Vân Tùng kiếm ý lúc đột nhiên khai khiếu, đồng thời hoàn thành công thi triển ra một chiêu, bất quá nói đến một môn kiếm pháp đương nhiên không thể nào một cái tỉnh ngộ liền có thể hoàn toàn học được. Nếu như toàn dựa vào Trịnh Hiểu Bạch chính mình tìm tòi, phỏng chừng hắn coi như là lại tiêu tốn thời gian 3-5 tháng, có thể đem bộ kiếm pháp kia từ đầu tới đuôi ứng dụng tại trong thực chiến, coi như là nhanh rồi. Thế nhưng hiện tại có Chu Chỉ Nhược cùng Trịnh Hiểu Bạch đồng thời nghiên cứu kiếm pháp, cái tốc độ này cũng sắp quá nhiều. Chủ yếu nhất chính là, Chu Chỉ Nhược còn có một cái tương đương phụ trách sư phụ. Một khi đụng tới liền Chu Chỉ Nhược cũng không cách nào giải quyết vấn đề lúc, nàng sẽ lập tức hướng đi Tuyệt Diệt Sư Thái thỉnh giáo. Đợi đến đáp án sau lại trở về nói cho Trịnh Hiểu Bạch. Chu Chỉ Nhược nếu như phóng tới trong xã hội hiện đại, khẳng định chính là một lão sư cùng gia trưởng trong mắt xuất sắc nhất, nghe lời nhất ngoan nữ sinh, nàng xưa nay đều không nghĩ quá muốn đem chính mình học Ngọc Tiêu kiếm pháp sự tình hướng về Tuyệt Diệt Sư Thái ẩn giấu, nếu là Tuyệt Diệt Sư Thái thật sự không cho nàng học, nàng cũng nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ môn kiếm pháp này. Cũng may Tuyệt Diệt Lao Ni làm người tuy rằng quật đến muốn chết, nhưng có lúc vì Nga Mi hưng thịnh lại có thể không chừa thủ đoạn nào. Cho nên nàng tại biết được Chu Chỉ Nhược thông qua Trịnh Hiểu Bạch học được Hoàng Dược Sư Tam Đại Tuyệt Học một trong Ngọc Tiêu Kiếm Pháp lúc, chẳng những không có ngăn cản, trái lại cao hứng phi thường, càng thêm là tận tâm tận lực bang Chu Chỉ Nhược giải đáp hết thể nghi nan vấn đề. Loáng một cái 3 ngày qua đi, Trịnh Hiểu Bạch cùng Chu Chỉ Nhược mới rốt cục xem như là đem kiếm pháp này tinh túy đại thể lý giải. Trịnh Hiểu Bạch cũng hầu như xem là khá đem này 36 đường kiếm pháp từ đầu tới đuôi thi triển ra, dùng cho đối địch. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem kiếm chiêu sử dụng, còn kiếm chiêu múa tiêu âm là hoàn toàn không có. Xem ra nếu muốn vũ ra tiêu âm đến, còn phải đối với đem kiếm pháp này tăng lên tới càng cao hơn cấp bậc mới có thể. Ý thức trong không gian, Ngọc Tiêu kiếm pháp tên cũng rốt cục đã xuất hiện ở chủ động kỹ năng một cột trên, biểu hiện cấp bậc vì làm Level 1, mới bắt đầu lực lượng tăng phúc đồng dạng là gấp 3, nhưng cùng tiệt thủ cựu thức không giống chính là. Kiếm pháp này mỗi một chiêu nội lực phát ra nhưng không cụ thể chuẩn xác con số, muốn tới đây chính là chủ động kỹ năng cùng sử dụng kỹ năng điểm thăng cấp phổ thông kỹ năng chỗ bất đồng đi. Khoảng cách phái Nga Mi xuất trinh quang minh đỉnh còn có thời gian 2 ngày, Trịnh Hiểu Bạch biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Những ngày qua hắn không ngừng dung hợp lượng lớn có thể đột phá bình cảnh thuốc, nhưng dung hợp đi ra thuốc, đột phá tỷ lệ cao nhất một bình cũng chỉ đạt đến 28%. Phản đến là có một bình đột phá tỷ lệ chỉ có 9.5% thuốc bị dung hợp xuất ra một loại đặc thù tác dụng, chính là một khi dùng thuốc này thành công đột phá sau, nên người mạo hiểm ngộ tính giá trị đều sẽ tăng lên 2 điểm. Trịnh Hiểu Bạch đã không còn là nguyên lai cái kia đối với thuốc giá thị trường không biết gì cả gà mở, hắn biết. Chai này đặc thù đột phá thuốc đối với hắn chính mình mà nói là không có có cái gì, nhưng là đối với đại đa số là do lực lượng làm chủ thuộc tính người mạo hiểm mà nói, cái này có thể tăng lên 2 điểm ngộ tính giá trị thuốc liền quá quý giá. Cho nên, Trịnh Hiểu Bạch vẫn không nhúc nhích chai này thuốc, chuẩn bị giữ lại sau đó bấn đấu giá ra. Ngoài ra Trịnh Hiểu Bạch tình hình kinh tế, trong tay còn có 13 bình đột phá thuốc, gần nhất thể lực của hắn giá trị mức độ lớn tăng trưởng, có đôi khi một ngày buổi tối đã có thể dung hợp 2 bình thuốc. Cho nên này 10 ngày thu hoạch muốn so với trước đây nhiều hơn chút. Trịnh Hiểu Bạch đem này 13 bình đột phá thuốc dựa theo hiệu quả tốt xấu, từ cao xuống thấp bãi thành một hàng, sau đó dụng lực trà sát tay. Nghĩ thầm, lão tử cũng không tin, này 10 mấy bình thuốc toàn ăn đi, biết đánh không phá đáng chết này bình cảnh. 39. Chương 0070, xúc cốt công. Đệ 0070 chương xúc cốt công. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian. 2013 7-28 20 giờ 36 phút 18 giây số lượng tử, 2128 toàn bình xem. Trên thực tế Trịnh Hiểu Bạch có chút đánh giá thấp vận khí của mình, 13 bình đột phá thuốc, hắn chỉ là nuốt xuống bình thứ 2 sau, cũng đã thành công phá vỡ nội lực tầng thứ 2 bình cảnh, để nội lực của mình giá trị đột nhiên đột phá 3000 hơi lớn quan, trực tiếp tiến vào đến Level 3 giai đoạn. Nội lực cấp độ thu được sau khi đột phá. Trịnh Hiểu Bạch lập tức cảm giác được nội lực của mình vận hành lên muốn so với trước đó lại thông thuận rất nhiều, tương tự Chu Thiên vận hành, cũng so với trước muốn tiết kiệm thời gian mấy phút. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn tu luyện tốc độ còn có hồi phục nội lực tốc độ đều muốn so với nguyên lai sắp rồi một ít, mà chủ yếu nhất chính là không còn bình cảnh ràng buộc, Trịnh Hiểu Bạch là có thể thông qua dùng lượng lớn tiểu bổ khí đan, làm cho nội lực của hắn giá trị hạn mức tối đa một đường biểu thăng. Đi xa sắp tới. Trịnh Hiểu Bạch lợi dụng cuối cùng thời gian lại đi tới một lần luân hồi khách sạn. Đi tới hiện trường giao dịch khu hai người ước định một chỗ ngóc ngách nơi, xa xa liền gặp được một vị người mạo hiểm đã sớm chờ ở nơi đó, nhưng là người này lại không phải Lưu Nham. Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên không biết Lưu Nham dài đến là hình dạng gì, bất quá Lưu Nham nhưng là cờ cấp người mạo hiểm, mà trước mắt vị này trên đỉnh đầu chỉ cho thấy 3 cái dê, rõ ràng cấp bậc muốn so với Lưu Nham quá thấp. Trịnh Hiểu Bạch cho rằng Lưu Nham khả năng lâm thời có việc vẫn không có đến, liền dự định tới trước nơi khác đi dạo, thuận tiện nhìn có hay không đối với mình vật hữu dụng có thể giao dịch. Thế nhưng hắn vừa mới xoay người, liền nghe đến vị kia 3 dê cấp người mạo hiểm mở miệng nói rằng, xin hỏi vị này, nhưng là Lưu Nham sư phụ. Ồ, Trịnh Hiểu Bạch ngơ ngác một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, ta xem như là đi. Làm sao, ngươi biết Lưu Nham? Là, vị kia C cấp người mạo hiểm gật đầu, sau đó từ trong lòng móc ra một cái bản sách nhỏ. Đưa cho Trịnh Hiểu Bạch, nói, đây là Lưu Nham nhờ ta mang cho ngươi, xúc cốt công, bí tịch, hắn nói bởi vì thời gian quá gấp, hắn chỉ có thể giúp ngươi thu mua đến như thế một quyển không phải nhiệm vụ khen thưởng bí tịch, bất quá hắn có thể xác định này bản bí tịch nhất định là thật sự, hơn nữa cấp bậc hẳn là không cao, nếu như dùng nhiều chút công phu, hoặc là cũng có thể luyện được thành. Trịnh Hiểu Bạch tiếp nhận cái kia bản bí tịch, trong lòng lại không hoài nghi. Này bản, xúc cốt công. Bí tịch xác thực là Trịnh Hiểu Bạch nhờ Lưu Nham giúp mình tìm kiếm, tượng loại này võ công bí tịch nếu là chuyên môn tìm kiếm nhiệm vụ khen thưởng vật phẩm, cái kia tất nhiên là dường như mò kim đáy biển như thế gian nan. Bất quá như chỉ là muốn tìm một quyển phổ thông nội dung vở kịch nhân vật tu luyện bí tịch, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Đem này bản bí tịch đựng vào trong lòng sau, Trịnh Hiểu Bạch buồn bực hỏi, xin hỏi vị huynh đệ kia, không biết Lưu Nham tại sao mình không đến a? Người kia lắc lắc đầu, nói, Lưu Nham hắn nhận được một cái nhiệm vụ, đã tại 3 ngày trước xuất phát chạy đi Quang Minh đỉnh rồi. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Hiểu Bạch trong lòng vi vi hơi động, nhớ tới Lưu Nham là thuộc về Minh giáo trận doanh người mạo hiểm, lần này lục đại môn phái vi thanh thế hùng vĩ dục liên thủ vây công Quang Minh đỉnh, khẳng định không thể nào giấu giếm được Minh giáo thay mắt, kể từ đó Minh giáo không muốn ngồi chờ chết, đương nhiên phải đem các nơi phân đà cao thủ tụ tập đến Quang Minh đỉnh, lấy thủ vệ Minh giáo thánh hỏa. Nếu như vậy, chính mình lần đi Quang Minh đỉnh, không chừng nhi còn có thể cùng Lưu Nham gặp nhau đây. Chỉ bất quá Trịnh Hiểu Bạch cùng Lưu Nham lẫn nhau đều chưa từng thấy đối phương bộ mặt thật, thậm chí Lưu Nham liền Trịnh Hiểu Bạch tên cùng tương ứng trận doanh cũng không biết, e sợ đến thời điểm liền tính hai người thật sự thấy mặt, cũng nhận không ra đối phương đến. Làm không tốt còn muốn binh đao ki gặp, giết cái ngươi chết ta sống đây. Cái kia 3D cấp người mạo hiểm dứt lời sau khi liền xoay người rời đi, Trịnh Hiểu Bạch nguyên bản muốn đem tay mình đầu những này đột phá thuốc bán đi, sau đó sẽ mua chút đối với mình hữu dụng thuốc hoặc là đạo cụ đây. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch cũng không nhiều như vậy nhàn công phu ở chỗ này bày sạp, hơn nữa hắn đối với những thuốc này giá cả cũng chỉ là biết một cách đại khái, chính mình bày sạp định giá chính là cái vấn đề, phỏng chừng không phải bán đến thâm hụt tiền, chính là giá cả định từng chiếm được cao, một bình cũng bán không được. Lúc này Trịnh Hiểu Bạch mới phát hiện ít đi Lưu Nham người này, đối với hắn mà nói cũng thật là rất không tiện a. Bất đắc dĩ Trịnh Hiểu Bạch chỉ được một người tại hiện trường giao dịch khu tùy tiện đi dạo một vòng. Lại phát hiện có một người xuất hiện ở thụ cấp 3 tiểu hồi khí đan. Nay tiểu hồi khí đan có thể là đồ tốt, có thể trực tiếp ở trong chiến đấu sử dụng, mà cấp 3 tiểu hồi khí đan sử dụng sau càng có thể trong nháy mắt hồi phục nội lực giá trị 900 điểm. Loại đan dược này đã xem như là rất thực dụng, cũng rất chân quý, bình thường đều sẽ không tại hiện trường giao dịch khu nơi như thế này xuất hiện. Cấp 3 tiểu hồi khí đan tổng cộng có 6 viên, bất quá cái kia than chủ nhưng không có tiêu ra giá cách đến, mà là công bố chỉ đổi không bán. Nói cách khác, ngươi muốn dùng luân hồi tệ đến mua, nhân ra là không bán, chỉ có ngươi lấy ra đồ vật để than chủ cảm thấy hứng thú, hắn mới có thể cùng giải quyết ngươi trao đổi. Nay quầy hàng trên rất náo nhiệt, hiển nhiên đại đa số ở chỗ này đi dạo người mạo hiểm đối với này mấy viên tiểu hồi khí đan đều so sánh với cảm thấy hứng thú, bất quá bọn hắn lấy ra đồ vật, nhưng không có như thế có thể làm cho cái kia than chủ để ý, họ hét loạn lên náo loạn nửa ngày, than chủ tiểu hồi khí đan cũng không đổi đi một viên. Trịnh Hiểu Bạch chờ người khác đều từng thử, đồng thời từ từ mất đi kiên trì từng cái tản ra sau, lúc này mới rất biết điều Lưu tiến lên đi, từ trong cái bọc móc ra một bình sứ nhỏ, bỏ vào cái kia than chủ trước mặt, nói, ngươi xem một chút cái này làm sao. Cái kia than chủ gặp Trịnh Hiểu Bạch trên đầu đẩy một cái bắt mắt màu trắng chữ cái e, không khỏi vi vi ngơ ngác một chút, nhưng sau đó vẫn là tâm không ở yên dùng bàn tay tại bình sứ trên nắm một thoáng, lập tức kinh hô nói, ồ. Lại có thể là đột phá bình cảnh tỷ lệ đạt đến 22% đột phá thuốc. Đồ tốt nha. Nga, bất quá đáng tiếc thuốc này là chỉ có thể do giờ cấp trở xuống người mạo hiểm sử dụng cấp thấp thuốc, đối với ta mà nói đã không có hiệu quả. Đáng tiếc. Đáng tiếc nha. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy lúc này mới chú ý tới cái kia than chủ trên đỉnh đầu đẩy hai cái cực đại chữ cái C, chính mình này đột phá thuốc đối với hắn mà nói quả nhiên không hề có tác dụng rồi. Liền hắn liền đem cái kia bình đột phá thuốc lại cầm trở về. Cái kia than chủ thấy thế vừa muốn nói gì, gặp Trịnh Hiểu Bạch lại móc ra một chai khác thuốc đến, lần này hắn đã thu hồi lòng kinh thị, vội vã cẩn trọng tại bình sứ trên nắm một thoáng, lập tức cả kinh từ quầy hàng sau nhảy lên, khó có thể tin địa nói, chuyện này. Thứ này lại có thể là độc tính miễn dịch thuốc. Chuyện này. Cái kia than chủ tiếng kêu không nhỏ, nhất thời đem phụ cận người mạo hiểm tất cả đều cho đã kinh động, mọi người dồn dập hướng về Trịnh Hiểu Bạch gửi đi ngạc nhiên ánh mắt. Trịnh Hiểu Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ. Nghĩ thầm này than chủ sẽ không phải là cố ý đi. Liền tính ngươi phát hiện là đồ tốt, cũng không cần gọi đến khắp thế giới cũng biết chứ. Đây không phải là cố ý tại gây phiền toái cho ta ma. Quả thật, cái kia than chủ bày ra đồ vật cũng nhất định sẽ khiến người ta rất đỏ mắt, bất quá hắn nhưng là cờ cấp cao thủ, dám đánh hắn chủ ý người chỉ sợ cũng không có mấy cái. Mà có thể vững vàng ăn chắc hắn người, e sợ lại căn bản nhìn không nổi hắn cùng bên trong này một ít đồ vật. Nhưng là Trịnh Hiểu Bạch lại bất đồng. Trịnh Hiểu Bạch đỉnh đầu cái kia bắt mắt màu trắng chữ cái e quả thực chính là gà con đại danh tử, mà như vậy gà con trong tay lại có thể làm cho cờ cấp cao thủ đều vì thế mà khiếp sợ đồ tốt. Đây không phải là chờ khiến người ta cấp sao. Chương 0071, chính là muốn đánh cấp ngươi. Đệ 0071 chương chính là muốn đánh cấp ngươi. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-7-28-23h56-12 giây số lượng tử. 2173 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch vừa nãy sở dĩ chờ người khác đều tản ra sau mới lặng lẽ lại đây, chính là sợ chính mình lấy ra đồ vật khiến cho người khác chú ý, nhưng là không nghĩ tới này than chủ lại tới như thế một bộ, trực tiếp đem Trịnh Hiểu Bạch liền cho lộ ra ánh sáng rồi. Việc này để Trịnh Hiểu Bạch lần thứ hai nhớ tới Lưu Nham tại chỗ tốt đến, nếu như có Lưu Nham tại, hắn chắc chắn sẽ không chính mình đứng ra, mà là để Lưu Nham đi thay mình giao dịch. Lưu Nham nhưng là cờ cấp cao thủ, tại hiện trường này giao dịch khu bên trong cũng coi như là càng cao hơn quả thực tồn tại, dám đánh hắn chủ ý người cũng không mấy cái. Trịnh Hiểu Bạch biết lúc này liền tính lập tức lách người cũng đã chậm, lập tức chỉ có thể oán hận chừng cái kia than chủ một chút, sau đó trầm giọng nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta dùng chai này thuốc đổi ngươi cái kia 6 viên tiểu hồi khí đan, giá trị là không đáng. Không đáng, đương nhiên không đáng. A, không đúng, ta là nói không ngừng. Không ngừng a. Cái kia than chủ có chút kích động địa nói, tiểu hồi khí đan tuy rằng khá là chân quý, nhưng là dù sao rất thông thường, nhưng là ngươi chai này thuốc sẽ quá khó đạt được. Ta này 6 viên tiểu hồi khí đan căn bản là không sánh được ngươi chai này thuốc giá trị nha. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Trên người của ta dường như không có những khác đáng giá đồ vật nha. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy không khỏi một trận cười khổ, thế mới biết. Vừa nãy này than chủ la to, hẳn không phải là cố ý muốn lộ ra ngoài hắn mới đúng, nhìn dáng dấp ra hỏa này chính là một cái hàm hóa nha. Nói thật, Trịnh Hiểu Bạch cũng biết này 6 viên tiểu hồi khí đan giá trị cùng độc tính miễn dịch thuốc so với không được, thế nhưng hắn bây giờ nhưng rất gấp nhu đồ vật như vậy, cho nên dù cho ăn chút gì thiệt thòi cũng nhất định phải đem này 6 viên đan dược đổi tới tay. Độc tính miễn dịch thuốc Trịnh Hiểu Bạch trên người tổng cộng có 2 bình, hơn nữa đây là Trịnh Hiểu Bạch chính mình dung hợp đi ra thuốc, chỉ cần hắn có thể dung hợp ra một bình, liền tự nhiên còn có thể dung hợp ra bình thứ 2, bình thứ 3, cho nên đồ vật này đối với Trịnh Hiểu Bạch mà nói, cũng không tính đặc biệt chân quý. Trịnh Hiểu Bạch luôn luôn cho rằng, dùng tiền đến so sánh một món đồ giá trị là rất trắng si hành vi, đặc biệt là ở cái này nhược nhục cường thực võ hiệp luân hồi trong thế giới, chỉ có ngươi thật chính thứ cần thiết, mới là vật quý giá nhất. Mà bây giờ đối với Trịnh Hiểu Bạch mà nói, này 6 viên tiểu hồi khí đan giá trị liền nhất định phải cao hơn độc tính miễn dịch thuốc, bởi vậy Trịnh Hiểu Bạch cũng không ngại dùng chai này thuốc cùng cái kia than chủ 6 viên tiểu hồi khí đan tiến hành trao đổi, dù cho tại người khác xem ra Trịnh Hiểu Bạch sẽ chịu thiệt một ít. Bất quá cái kia than chủ hiển nhiên nhìn không ra Trịnh Hiểu Bạch ý tứ, mà không phải lại muốn cho Trịnh Hiểu Bạch điền trên một chút vật kèm theo, Trịnh Hiểu Bạch tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ thấy cái kia than chủ tại trên người mình phiên một lát, cuối cùng nhưng chỉ tìm ra một viên dị sắt tiền đồng đến, sau đó có chút lúng túng đem tiền đồng đưa cho Trịnh Hiểu Bạch, nói, trên người của ta có thể lấy ra giao dịch đồ vật cũng chỉ có cái này. Ngươi xem một chút ta thêm vào cái này, còn có 6 viên tiểu hồi khí đan, cùng ngươi đồng thời giao dịch, có được hay không? Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không cho là than chủ trong tay tiền đồng cũng chỉ là một quả phổ thông tiền cổ tệ, lập tức liền nhận lấy, sau đó quả nhiên nghe được luân hồi hệ thống vang lên đưa ra âm đến. Thần bí tiền đồng. Đây là một viên dị sắt tiền đồng, mặt trên khắc tự đã mơ hồ không rõ, thế nhưng tiền đồng biên giới nơi lại có một vòng thần bí, cổ quái hoa văn. Nếu như ngươi có thể mang theo cái này tiền đồng tiến vào Thiên Long Bát Bộ thế giới, hoặc là có thể tại đặc biệt thời gian, địa điểm kích hoạt mặt trên hoa văn, nó sẽ mang đến cho ngươi một cái thần bí nhiệm vụ. Chú, nên nhiệm vụ tùy cơ xuất hiện, không nhìn người mạo hiểm đẳng cấp, nó rất có thể là một cái liền tính ngươi đem hết toàn lực cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có thể là một cái liền e cấp người mạo hiểm cũng có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ. Nên nhiệm vụ khen thưởng vô cùng phong phú, bất quá thất bại trừng phạt cũng rất nghiêm khắc, thỉnh thận trọng trở chi. Đạt được lần này đưa ra, Trịnh Hiểu Bạch không khỏi ngẩn ra, thật không nghĩ tới này luân hồi trong thế giới chuyện gì ngạc nhiên cổ quái đạo cụ đều có, này một viên nho nhỏ tiền đồng, nhưng sẽ kích hoạt một cái không biết thần bí nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này còn không phải là ở cái này luân hồi trong thế giới có thể kích hoạt. Như vậy xem ra, nay tiền đồng giá trị hoàn chân khó nói, như là vận khí tốt, đến thời điểm nhận được một cái có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tự nhiên là kiếm được, có thể vạn nhất nhận được một cái liều mạng mạng nhỏ cũng xong không được nhiệm vụ, cái kia không phải là tại tự tìm đường chết sao. Nếu như nói như vậy, còn không bằng căn bản không mang theo cái này tiền đồng tiến vào Thiên Long Bát Bộ thế giới đây. Chẳng trách này than chủ cam lòng đem này tiền đồng coi như vật kèm theo cùng đi trao đổi nghi, nguyên lai này căn bản là mượn cơ hội này tìm kiếm giải thoát nha. Tuy rằng biết rõ đón nhận cái này tiền đồng sau sẽ cho người so sánh với xoắn suýt, bất quá Trịnh Hiểu Bạch hay là không có từ chối, gật đầu, xác định cùng cái kia than chủ giao dịch, trả giá một bình độc tính miễn dịch thuốc cái giá phải trả, chiếm được 6 viên cấp 3 tiểu hồi khí đan cùng một viên cổ quái tiền đồng. Cảm giác được chu vi những này người mạo hiểm dị dạng ánh mắt, Trịnh Hiểu Bạch không dám lại dừng lại lâu, hoàn thành giao dịch sau, ngay lập tức sẽ vội vã đi ra khỏi hiện trường giao dịch khu, ngay sau đó nhanh chóng thoát ra luân hồi khách sạn. Khi Trịnh Hiểu Bạch từ hiện trường giao dịch khu màn ánh sáng đi ra ngoài trước, phát hiện phía sau có ít nhất mười mấy cái người mạo hiểm tại không cố kỵ chút nào theo sát chính mình, để Trịnh Hiểu Bạch ra đầu không khỏi từng trận tê dại. Cũng may khi hắn đi ra luân hồi khách sạn cửa lớn lúc, nhưng cảm giác được phía sau đuổi theo người giảm thiểu đến ba cái. Xem ra chỉ có ba người mang trong lòng gây rối người mạo hiểm cùng Trịnh Hiểu Bạch cùng ở tại một tòa thành thị, điều này làm cho Trịnh Hiểu Bạch vi vi thở phào nhẹ nhõm. Bằng không cái kia mười mấy cái gia hỏa nếu là đều từ cái này luân hồi khách sạn đi ra, Trịnh Hiểu Bạch đã có thể chắp cánh cũng khó chạy thoát. Ba gia hỏa kia cũng không hề vội vã động thủ, dù sao cũng là tại khu náo nhiệt bên trong, bọn họ cũng không dám làm được quá mức rõ ràng. Bất quá ba gia hỏa này cũng chút nào không có che giấu hình tàng ý tứ, liền như vậy nên ngang đi theo Trịnh Hiểu Bạch phía sau cách đó không xa, nói do nói cho Trịnh Hiểu Bạch, chúng ta chính là muốn đánh cướp ngươi. Trịnh Hiểu Bạch đại khái đánh giá cái kia ba cái hai mắt. Gặp ba người này dáng dấp đều rất xa lạ, phỏng chừng hẳn không phải là phái Nga Mi đệ tử. Mà nơi này nhưng là phái Nga Mi địa bàn phụ cận, như vậy ba người này nếu không phải phái Nga Mi đệ tử, liền khẳng định không phải lục đại môn phái trận doanh. Không giống trận doanh trong lúc đó người mạo hiểm động thủ đến, cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì, cho dù không cách nào trực tiếp từ trong tay đối phương cướp được đồ vật, giết chết đối phương sau cũng sẽ nhận được một viên may mắn bảo thạch. Mà một vị người mạo hiểm khi còn sống có bảo bối gì? Chết rồi đều sẽ tự nhiên xuất hiện ở may mắn bảo thạch bên trong, chỉ cần mở ra may mắn bảo thạch người vận khí tốt, vẫn có cơ hội có thể được đến. Trịnh Hiểu Bạch phí công tại mấy con phố lộ trình quay một vòng, nhưng căn bản không cách nào đem phía sau ba người kia vùng thoát khỏi. Giữa lúc hắn suy nghĩ thoát thân chi sách lúc, đã thấy trước mặt một người mặc màu xanh quần áo cô gái tuyệt sắc chân thành mà đến, thình lình chính là Chu Chỉ Nhược. Trịnh Hiểu Bạch hơi run run, lập tức làm bộ không nhìn tới, lập tức xoay người thay đổi một phương hướng vội vã mà đi. Tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch cũng biết người mạo hiểm không dám dễ dàng uy hiếp trong thế giới này chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật sinh mệnh an toàn, nếu để cho ba người kia biết Chu Chỉ Nhược thân phận sau, bọn họ hơn phân nửa là không dám sang bậy. Bất quá! Trịnh Hiểu Bạch người này nhưng bao nhiêu có chút đại nam tử chủ nghĩa, bởi vậy dù như thế nào đều không muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến bảo toàn chính mình, nào sẽ để hắn chính mình cũng xem thường chính mình. Chương 0072, ai là gà con? Đệ 0072 chương ai là gà con? Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013/7/29/21:52:53 số lượng tử, 2154 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch vừa thấy được Chu Chỉ Nhược liền lập tức xoay người hướng về những phương hướng khác đi đến, mà lúc này Trịnh Hiểu Bạch vừa vặn nằm ở một cái ngã ba đường trên, phía trước trên đường đi tới Chu Chỉ Nhược, phía sau trên đường là ba tên không có ý tốt người mạo hiểm. Như vậy Trịnh Hiểu Bạch dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn đi cuối cùng một con đường, mà con đường này, thinh linh chính là ra khỏi thành con đường. Nên đến sớm muộn muốn tới, muốn tránh cũng không tránh thoát. Nếu ba gia hỏa kia đúng là âm hồn bất tán quấn quýt lấy không tha. Cái kia Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ có thể cùng bọn hắn triệt để làm một cái kết thúc. Cứ việc Trịnh Hiểu Bạch ở ngoài mặt chỉ là một cái e cấp gà con người mạo hiểm, nhưng trên thực tế hắn nhưng liền giờ giờ cấp người mạo hiểm đều giết chết quá. Cứ việc lần kia thành công. Vẫn may phương diện chiếm rất lớn nhân tố, bất quá bây giờ Trịnh Hiểu Bạch so với lần thứ nhất đối mặt cái khác người mạo hiểm thời điểm, cường đại cũng không chỉ có là một phần hai phần. Cho nên thật muốn tương mệnh vật lộn với nhau. Dù cho đối phương có ba người, Trịnh Hiểu Bạch cũng chưa chắc chỉ sợ bọn họ. Trịnh Hiểu Bạch một đường đi tới ngoài thành hẻo lánh chỗ, mặt sau cái kia ba cái người mạo hiểm lập tức bước nhanh đuổi theo, hiện lên hình quạt đem Trịnh Hiểu Bạch vây chặt lên. Tiểu tử, làm sao không chạy a? Một người mặc hôi chiều cao bảo. Trên mặt nằm ngang một đạo vết đao người mạo hiểm cười lạnh nói, nếu như ngươi không dự định chạy. Vậy thì vội vàng đem trên người đồ tốt tất cả đều cống hiến ra đi. Một cái khác vóc người thấp bé ra hỏa gật đầu, nói, đúng nha. Chúng ta không cựu không đoán, cũng không nhất định phải giết ngươi, chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật có thể làm cho mấy người chúng ta thỏa mãn, như vậy sau đó tha cho ngươi một mạng cũng chưa chắc không thể. Mặt sau một cái sắc mặt âm lãnh người gầy cũng là đáp lời nói, không sai. Chỉ cần ngươi đem trên người đồ tốt tất cả đều dâng ra, chúng ta liền tính giết ngươi, ngươi may mắn bảo thạch cũng không giá trị gì, chúng ta cũng không thèm làm một người không có một chút nào giá trị may mắn bảo thạch sau đó là giết ngươi, ngươi nói phải không? Cho nên, vì tự cứu, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đem đồ tốt tất cả đều lấy ra đi. Trịnh Hiểu Bạch không phản đối điệu nói, tha ta một mạng. Ha ha, các ngươi đem ta là ngu ngốc sao? Liền tính ta thật sự đem trên người gì đó tất cả đều giao ra tới cho các ngươi. Các ngươi lại giết ta cũng vẫn cứ sẽ thu được một điểm công hơn giá trị. Các ngươi sẽ buông tha, rơi cái này kiếm lấy công hơn giá trị cơ hội sao? Ít nói nhảm. Nếu như muốn ở trên người ta phát tài, mượn mạng của mình đến bắt đi. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Người giết người, nhân hàng giết chết. Đừng làm đến cuối cùng ăn trộm gà bất thành phản làm mất đi cái mạng nhỏ của mình. Chỉ bằng người sao? Ha ha. Cái kia ba tên người mạo hiểm không khỏi đồng thời cười như điên, trong đó cái kia chú lùn xem thường địa phết miệng, nói, chúng ta biết trên người của ngươi có không ít đồ tốt, thậm chí có thể sẽ có thể tạm thời tăng lên thực lực bảo vật, nhưng này có thể làm sao? Chỉ bằng ngươi một cái E cấp gamer, coi như là cầm trong tay ỷ thiên kiếm, đồ long đao bực này thần khí, cũng bất quá chính là một cái ai tệ mệnh. Tiểu tử, muốn nắm giữ bảo bối, ngươi đến có cùng với tương xứng đôi thực lực mới được, bằng không bảo bối liền không còn là bảo bối, mà sẽ trở thành đòi mạng của chú. Mặt theo cũng là âm trầm cười nói, đúng nha. Tiểu tử ngươi liền không nên ôm cái gì may mắn tâm lý, một câu nói. Ngươi là đòi mạng hay là muốn bảo bối, mình lựa chọn chứ. Trịnh Hiểu Bạch hờ hững điệu nói, ta lựa chọn muốn mạng của các ngươi, có thể không? Trịnh Hiểu Bạch dứt lời sau khi, thừa dịp ba người kia hơi ngây người công phu, đã đạp bước về phía trước, vung đầu nắm đấm, điên cuồng hướng về cái kia chú lùn trên người đánh sang. Múa dịu trước cửa lỗ ban. Chú lùn gặp Trịnh Hiểu Bạch lại còn dám đối với ba người bọn hắn động thủ, không khỏi giận dữ cười, lại nhìn Trịnh Hiểu Bạch cái kia nhuyễn miên vô lực, đồng thời lại là kẽ hở chồng chất một quyền càng là dở khóc dở cười. Dưới cái nhìn của hắn, Trịnh Hiểu Bạch cái này E cấp người mạo hiểm trên căn bản cũng là cùng mãn phố lớn người bình thường không có gì khác nhau, hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện á khẩu khí, khả năng đều sẽ đem Trịnh Hiểu Bạch cho thổi chết rồi. HTTP, nét bất quá nghĩ đến Trịnh Hiểu Bạch trên người khả năng còn sẽ có chút lợi hại đang ăn dược. Đạo cụ loại hình đồ vật, cho nên chú lùn vẫn là rất cẩn thận đánh trả đón đỡ một thoáng, hơn nữa sử dụng vẫn là một chiêu phòng thủ gồm nhiều mặt quyền pháp. Ở tình huống bình thường, chỉ cần Trịnh Hiểu Bạch phản ứng hơi chậm một chút, như vậy cánh tay của hắn khuỷu tay nhi liền cần phải bị chú lùn cho sinh sôi gõ nát không thể. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Trịnh Hiểu Bạch nguyên bản mềm mại vô lực một quyền phút chốc ra tốc không chỉ gấp 10 lần, quyền trên mang theo kình phong càng thêm trải qua kịch liệt áp xúc mà sản sinh chói tai âm bạo âm thanh. Vâng. Một tiếng như hãn thiên kinh lôi, cái kia chú lùn tay mới duỗi ra một nửa, trên đầu cũng đã bị Trịnh Hiểu Bạch nắm đấm cho đánh vững vàng. Trịnh Hiểu Bạch lần trước tại thông qua bán đấu giá, Bạch Ngọc Sinh cơ cao, đạt được 6 điểm kỹ năng điểm sau, đã dùng đem chính mình tiệt thủ cựu thức 3 thức đầu thăng cấp đến LV3, bây giờ hãn thiên kinh lôi chiêu này uy lực càng mạnh hơn một bậc. Cái kia chú lùn bị Trịnh Hiểu Bạch một quyền bắn trúng, nhất thời mũi đều toàn bộ sụp xuống, máu tươi bốn phía tung tóe, như phảng phất là một cái cây hồng bị sinh sôi ngã bẹp tựa như. Lần này công kích số liệu vì làm, nội lực 256 điểm, chiêu thức tăng phúc 15, lực lượng thuộc tính giá trị, 460 điểm, lần này công kích trong số mệnh đầu chỗ yếu, sản sinh thêm vào thương tổn 37 điểm, toàn bộ thương tổn tổng cộng 353 điểm. Đối thủ thân thể phòng ngự 68 điểm, chiêu thức phòng ngự 39 điểm, trang bị phòng ngự 45 điểm, tính toán phòng ngự 152 điểm. Lần này công kích thực tế thương tổn trị giá là 201 điểm. Chưa suy yếu đến đối thủ sinh mệnh giá trị điểm mấu chốt, lần này công kích hiệu quả vì làm, cường cấp vết thương nhẹ. Người mạo hiểm thân thể bởi vì đã bị số liệu hóa, cho nên trừ phi là bị đánh tới sinh mệnh giá trị không đủ 20 điểm gần chết trạng thái, bằng không đều sẽ không đánh mất đánh trả năng lực. Bất quá cái kia chú lùn bị Trịnh Hiểu Bạch vừa nãy một quyền kia đập đến đầy mặt là huyết, hai mắt đều bị dòng máu cho hồ ở, lúc này coi như là muốn hoàn thủ, cũng liền Trịnh Hiểu Bạch người cũng không tìm tới. Mà hai người khác thì lại tựa hồ hoàn toàn bị này đột nhiên xuất hiện biến cố cho sợ ngây người, nhất thời dĩ nhiên quên mất tiến lên đây hỗ trợ. Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Này chú lùn sinh mệnh giá trị rất cao à, một quyền bị xóa sạch hơn 200 điểm, lại đều không tới trọng thương trình độ. Cũng may hiện tại Trịnh Hiểu Bạch nội lực cũng coi như là rất chất phác, không lại như trước kia như vậy, mạnh nhất một chiêu dùng ra một lần sau ở giữa lực thấy đáy, hiện tại này hãn thiên kinh lôi một chiêu. Liên tính để Trịnh Hiểu Bạch đánh liên tục mười mấy lần cũng không có vấn đề. Với anh, Trịnh Hiểu Bạch dành thời gian, lại là đồng dạng một chiêu hãn thiên kinh lôi nện ở cái kia chú lùn trên cổ, trực đập đến chú lùn đầu đều sắp muốn lưu đến trên lưng đi tới, mà chú lùn cũng bị đòn đánh này đánh tới cường cấp trọng thương trình độ, phòng trừng chỉ cần lại tùy tùy tiện tiện bù đắp một quyền, là có thể đưa này chú lùn về với ông bà đi rồi. Dựa theo Trịnh Hiểu Bạch ý nghĩ, mặt khác hai người kia người mạo hiểm coi như là phản ứng lại trì độn. Lúc này cũng nên phản ứng lại đây, nơi nào còn có thể tha cho hắn lại đánh ra quyền thứ ba được. Nhưng mà kỳ quái chính là, cho đến lúc này hậu, cái kia hai tên lại còn vẫn duy trì một bộ khiếp sợ, hoảng sợ dáng vẻ, chỉ ngây ngốc nhìn Trịnh Hiểu Bạch, nhưng không hề có một điểm muốn lên trước vây công Trịnh Hiểu Bạch tí tứ. Tựa hồ, cùng Trịnh Hiểu Bạch so với, hai người bọn họ mới càng thêm giống không từng va chạm xã hội gà mở tựa như. Chương 0073, giả làm heo ăn thịt hổ. Đệ 0073 chương giả làm heo ăn thịt hổ. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-7-30-16h17-27 số lượng từ, 2235 toàn bình xem. Đùng, một tiếng, Trịnh Hiểu Bạch quyền thứ 3 lần thứ 2 đánh vào chú lùn trên đầu. Chỉ bất quá lần này Trịnh Hiểu Bạch không tiếp tục dùng hãn thiên kinh lôi một chiêu này, mà chỉ là sử dụng tiệt thủ cựu thức thức thứ nhất trung lưu đánh thủy. Cái kia chú lùn bị Trịnh Hiểu Bạch hai quyền đánh thành cường cấp trọng thương, đã cách cái chết không xa, Trịnh Hiểu Bạch chỉ cần tùy tiện bổ một quyền liền có thể giết chết hắn, đương nhiên sẽ không ở trên người hắn lãng phí lượng lớn nội lực. Chúc mừng ngươi, người mạo hiểm 0358 số 8, ngươi thành công đánh chết quan phủ trận doanh giờ cấp người mạo hiểm, thu được 2 điểm công hơn giá trị, cùng với 30 điểm giang hồ hy vọng. Xoẹt. Theo hệ thống đưa ra âm vang lên, chú lùn thi thể hoàn toàn biến mất, đã biến thành một viên lóe sáng màu trắng may mắn bảo thạch rơi trên mặt đất. Vù, ngay vào lúc này, nguyên bản dường như bị kinh ngạc đến ngây người mặt thẻo đột nhiên rút ra bên hông đoàn đao, dường như hung thần ác sát bình thường mạnh mẽ một đao chém lại đây. Cùng lúc đó, mặt khác người gầy kia thì lại như một trận gió tựa như nhanh chóng chạy tới, đưa tay liền đi cướp cái kia viên rơi trên mặt đất may mắn bảo thạch. Hai người gần như là cùng một thời gian động, hơn nữa trước đó đều không có tiến hành câu thông, hiển nhiên là rất có ăn ý. Từ hai người này hiện tại biểu hiện trên có thể nhìn ra được, hai người bọn họ vừa nãy căn bản cũng không có bị kinh ngạc đến ngây người, mà bọn họ sở dĩ không có ra tay cứu viện cái kia chú lùn. Rõ ràng chính là chờ chú lùn bị Trịnh Hiểu Bạch cho giết chết, bọn họ hảo cướp giật thắng lợi trái cây. Một phần của đồng nhất trận doanh người mạo hiểm công kích lẫn nhau là sẽ phải chịu nhất định trừng phạt, hơn nữa liền tính ngươi dám mạo hiểm trừng phạt giết chết đối phương, chết đi người mạo hiểm cũng sẽ không lưu lại may mắn bảo thạch. Cho nên, nếu như ngươi xem chính mình trận doanh người mạo hiểm khó chịu, cũng chỉ có thể chờ hắn bị người khác giết chết, nói chung mình là không thể động thủ. Rất rõ ràng, cái kia chú lùn tuy rằng cùng vết đao cùng với người gầy đều là quan phủ trận doanh người mạo hiểm, thế nhưng quan hệ nhưng không ra sao, cho nên tại tính mạng hắn nguy cấp thời khắc, này hai tên mới lựa chọn làm bàng quang, đồng thời biểu hiện ra một bộ rất gà con dáng vẻ, thuận tiện cũng có thể đem Trịnh Hiểu Bạch cho ma túy một thoáng. Chỉ là này hai tên cũng coi thường Trịnh Hiểu Bạch quan sát năng lực. Vừa nay cái kia hai tên ở bề ngoài đều là một bộ trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, nhưng là tay chân nhưng tại hạ ý thức bày ra tiến vào có thể công, lùi có thể thủ góc độ, như vậy hai tên này lại làm sao có khả năng bởi vì Trịnh Hiểu Bạch đột nhiên bạo phát đã bị sợ choáng váng đây. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch cũng vui vẻ cho bọn hắn nhường, chính mình trước tiên giết chết một cái lại nói, cho nên đối với này hai tên mưu kế cũng không có vạch trần ý tứ. Mà giờ khắc này này hai tên đột nhiên làm khó dễ, cũng tất cả đều tại Trịnh Hiểu Bạch trong ý liệu. Không giống nhau, không chờ cái kia người gầy bắt được may mắn bảo thạch, hắn đã giành trước một cước đá vào đá quý kia mặt trên, chỉ thấy vèo một thoáng, màu trắng may mắn bảo thạch bay lơ lửng lên trời, chuẩn xác không có lầm rơi xuống ở nơi không xa một cái hồ nước bên trong đi. Lần này mấy người không cần phải gấp gáp đoạn, cái kia hồ nước tuy rằng không lớn, muốn ở bên trong mò một viên chỉ có to bằng móng tay đồ vật cũng khẳng định không phải một chốc có thể làm được, cho nên bất luận ai muốn lấy được cái viên này may mắn bảo thạch, đều có thể có đầy đủ thời gian trước đem địch nhân của mình giết chết lại nói. Khi Trịnh Hiểu Bạch một cước đá bay may mắn bảo thạch thời điểm, mặt thẻo cái kia hung mãnh cực kỳ một đao cũng chém tới trước mặt, trong tình huống bình thường, tại đối phương binh khí dĩ nhiên gần người thời điểm, Trịnh Hiểu Bạch ngoại trừ dụng binh khí cứng rắn chống đỡ ở ngoài không có lựa chọn nào khác, muốn bước ra né tránh. Đó là rất khó thực hiện. Nhưng là Trịnh Hiểu Bạch trong tay nhưng không có vũ khí, cho nên tại mặt thẻo trong mắt, Trịnh Hiểu Bạch đã xem như là nửa cái người chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, khiến người ta kinh thán một đột nhiên xuất hiện, mắt thấy Trịnh Hiểu Bạch liền đem chết vào dưới đao lúc, thân thể của hắn dĩ nhiên đột nhiên liền bay lên, không hề dấu hiệu về phía sau quẳng đi ra ngoài, bộ dáng kia xem ra cũng không giống là chính mình nhảy lên, đến giống. Bị mặt thẻo cái kia mạnh mẽ đao phong cho thổi bay đến tựa như. Xem ra Trịnh Hiểu Bạch bay lên tốc độ thật sự cũng không nhanh, thế nhưng mặt thẻo đao nhưng là bất luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Gặp quỷ. Tuy rằng mặt thẻo biết mình đao phong rất lợi hại, nếu là không có cái gì lực phòng ngự người bình thường bị đao này gió thổi qua, đều có khả năng chịu đến nội thương nghiêm trọng, nhưng là lại nhược người cũng không thể nào trực tiếp bị một trận gió liền cho thổi bay đi. Lẽ nào trước mắt tiểu tử này là giấy? Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên không phải giấy, bất quá hắn lúc này tại dùng lòng bàn chân phun ra nội kình trung hòa bản thân mình trọng lượng sau, nhất thời giống như là một mảnh không có trọng lượng lá cây như thế, tự nhiên có thể bị vết đao một trận đao phong liền cho thổi bay rồi. Đây là Trịnh Hiểu Bạch đối với mình dung hợp khinh công đăng vân bộ hoàn toàn mới lý giải, Đăng Vân Bộ tuy rằng dung hợp ba loại không giống khinh công công pháp, thế nhưng này ba loại công pháp nhưng không có một loại là lấy tốc độ tăng trưởng, cho nên Trịnh Hiểu Bạch Đăng Vân Bộ tại tốc độ trên vẫn là ngắn bản. Nếu như hắn dùng loại khinh công này đến đào mạng khẳng định không quá hảo dùng, nhưng là nếu là lợi dụng được, tại đối chiến bên trong nhưng có thể đưa đến ý không ngờ rằng hiệu quả. Đây chính là tự chủ tu luyện vũ kỹ chỗ tốt, chỉ cần ngươi ngộ tính đầy đủ, tùy thời cũng có thể lĩnh ngộ đến không giống cách dùng, đạt được bất ngờ kinh hỉ. Mà khinh công này nếu là dùng kỹ năng điểm đổi học tập, liền so sánh với cứng nhắc, công pháp đến cấp bậc nhất định, sẽ có nhiều năng lực, vậy thì cố định chỉ có thể có một năng lực như vậy, liền giống như Trịnh Hiểu Bạch tiệt thủ cựu thức như thế, LV3 cấp hãn thiên kinh lôi một quyền đánh ra sau nhất định sẽ có 256 điểm nội lực phát ra. Ngươi muốn nhiều hơn không một chút nào hành, muốn tiết kiệm một chút cũng không cửa. Muốn tại cố định hình thức hạ sáng tạo ra điểm nhi cái gì mới trò gian. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Mặt thèo không tin cái kia tà, giống giận một tiếng, lần thứ hai huy đao hướng về Trịnh Hiểu Bạch bổ tới, có thể kết quả vẫn là như thế. Trịnh Hiểu Bạch căn bản không vội né tránh, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, mãi đến tận đối phương đao khí mãnh liệt kéo tới lúc, mới một cách tự nhiên để đao phong đem chính mình cho thổi bay. Trịnh Hiểu Bạch cũng là trước đó đang luyện tập thời điểm, ngẫu nhiên nghĩ tới Đăng Vân Bộ loại này cách dùng, chỉ là chưa thực tiễn, nhưng cũng không xác định là có hay không dùng tốt mà thôi, mà bây giờ nhìn lại. Một chiêu này đến thật sự là rất thú vị. Chỉ là như vậy cách dùng cố nhiên hữu hiệu, nhưng kỳ thực cũng không nhiều đại thực tế ý nghĩa, bởi vì hắn một khi dùng đến chiêu này lúc, thân thể liền không thể làm ra dư thừa động tác, bằng không cân bằng đều sẽ lập tức bị đánh vỡ. Nhưng là nếu như Trịnh Hiểu Bạch không làm động tác khác, tự nhiên cũng là không thể đối địch nhân phát động tấn công. Cho nên chiêu này ngoại trừ né tránh công kích của đối phương ở ngoài, cơ bản vô dụng. Hắn nếu như muốn đánh bại đối thủ, thì không thể sử dụng này một. Mà Trịnh Hiểu Bạch muốn trung hòa thân thể của mình trọng lượng, muốn tiêu hao nội lực chí ít cũng có hơn 100 điểm, cho nên chiêu này tình cờ dùng một thoáng hai lần vẫn được, dùng có thêm, e sợ không giống nhau, không chờ người khác đánh tới hắn, chính hắn liền muốn trước tiên lui co quắp rồi. Bất quá vết xẻo đao kia mặt nhưng lại không biết Trịnh Hiểu Bạch chiêu này huyền bí, chỉ là cảm giác trước mắt cái này e cấp tiểu tử trên người tràn đầy khí tức quỷ dị, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi ra hỏa này có phải hay không quỷ hồn rồi. Bằng không nhân loại, làm sao có khả năng sẽ bị phong cho thổi bay lên. Hiện tại hắn không khỏi bắt đầu hối hận. Quả nhiên a, nhân gia trên người có thể có mang bà bối, lại làm sao có khả năng thực sự là một cái e cấp gà con đây. Gia hỏa này rõ ràng chính là tại giả làm heo ăn thịt hổ ma. Ách! Hoặc là gia hỏa này là cố ý tại dùng chiêu này câu cá chứ. Nhưng là kỳ quái. Gia hỏa này làm sao sẽ đem mình ngụy trang thành e cấp người mạo hiểm. Không phải nói luân hồi khách sạn kiểm tra nghi thì không cách nào dối trá sao. Chương 0074, chân thực thương tổn. Đệ 0074 chương chân thực thương tổn. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-7-30-23h14.29 số lượng từ, 2085 toàn bình xem. Mặt thẻo cũng không biết Trịnh Hiểu Bạch như vậy bay tới tung bay đi, tiêu hao nội lực kỳ thực so với hắn còn nhiều. Chỉ có một xem Trịnh Hiểu Bạch cái kia lười biếng, phảng phất toàn thân thả lỏng tại sái tắm nắng dáng vẻ, làm sao đều sẽ cho rằng Trịnh Hiểu Bạch căn bản liền một chút khí lực cũng không cần ra tựa như. Cho nên, mặt thèo cảm thấy nếu là mình vẫn ngu như vậy vô cùng luân đao mánh khảm, khả năng mãi đến tận mệnh chết đều sẽ không đụng tới Trịnh Hiểu Bạch một mảnh góc áo. Bất quá mặt thèo nhưng cũng không hề nhục chí, chính hắn không được. Nhưng hắn không phải còn có một cái giúp đỡ sao? Sương! Giúp ta ngăn cản hắn! Mặt thèo giống lớn một tiếng sau. Lại là một đao hướng về Trịnh Hiểu Bạch bổ tới. Mà cái kia người gầy nghe tiếng cũng không lại nhìn náo nhiệt, đầu tiên là xoay cổ tay một cái không biết từ nơi nào móc ra một cây chùy thủ đến, ngay sau đó thân hình hơi động, dành trước một bước ngăn ở Trịnh Hiểu Bạch phía sau, chùy thủ xoay ngang che ở nơi nào. Nếu như Trịnh Hiểu Bạch lần này vẫn tượng vừa nãy như vậy theo đao phong về phía sau tung bay, tất nhiên sẽ trực tiếp đụng vào người gầy trong tay đi. Vù một đao phách đến, Trịnh Hiểu Bạch quả nhiên lần thứ hai theo gió bay lên. Không nhanh không chậm theo đao phong về phía sau tung bay đi. Người gầy gặp Trịnh Hiểu Bạch lại không biết sống chết bối đối với mình bay tới, không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ là hắn nhưng không có chủ động ra tay hướng về Trịnh Hiểu Bạch công kích, bởi vì hắn đã phát hiện một chút mánh khóe, tựa hồ Trịnh Hiểu Bạch chỉ cần hơi chút đụng tới một chút kinh phong, sẽ lập tức thuận thế bay đi. Như vậy nếu như hắn lúc này cũng chủ động xuất kích, rất có thể sẽ để Trịnh Hiểu Bạch chuyển biến tung bay phương hướng, cuối cùng từ hai người trong công kích khích trung bay ra ngoài. Cho nên người gầy dự định ôm cây lợi thỏ, để Trịnh Hiểu Bạch chính mình đụng vào chùy thủ đi tới, bởi vậy hắn chỉ là vi điều chỉnh một thoáng chùy thủ góc độ, nếu như Trịnh Hiểu Bạch thật sự cứ như vậy tung bay lại đây, tất nhiên sẽ bị chủy thủ của mình trực tiếp đâm thủng trái tim. Người gầy tu luyện võ công tương tự với sát thủ nhất hệ, mà sát thủ so sánh với am hiểu trong chớp mắt lực bộc phát, cho nên người gầy dù cho không cần chủ động xuất kích, nhưng chỉ chờ tới lúc Trịnh Hiểu Bạch hậu tâm chủ động đụng vào chủy thủ của hắn trên lúc, hắn vẫn cứ có thể tại trong nháy mắt bộc phát ra một chiêu không kém sát chiêu, dù cho không có vung vẩy cánh tay xúc thế, một chiêu này thường tổn phát ra cũng vẫn cứ không thấp. Liên tính đòn đánh này không cách nào trực tiếp đem Trịnh Hiểu Bạch giết chết, nhưng cho dù là người mạo hiểm, một khi trái tim yếu điểm bị trọng thương, kinh khủng kia chảy máu thương tổn, cũng sẽ rất nhanh liền phải nhân mệnh. Quả nhiên, đại khái bởi vì người gầy vẫn chưa chủ động công kích, không có sản sinh chút nào kình phong, cho nên Trịnh Hiểu Bạch tại đao phong thổi hạ, trực tiếp đụng phải người gầy trong tay được. Xoắn ốc đâm. Khi chủy thủ mũi nhọn va chạm vào Trịnh Hiểu Bạch xiêm y một sát na, người gầy gầm nhẹ một tiếng, nội lực cấp tốc phun trào mà ra. Cùng lúc đó chủy thủ trong tay hắn phảng phất hóa thành một cái máy khoan điện tựa như, nhanh chóng xoay tròn. Có thể tại không có xúc thế trạng thái phát huy ra cường đại lực sát thương, đương nhiên tất phải có chút đặc thù vận kình thủ pháp, loại này xoắn ốc thức công kích xem như là rất lợi hại. Nhưng mà người gầy trong tưởng tượng cái loại này máu thịt tung tóe, thậm chí địch thân thể con người bị chủy thủ của mình trực tiếp chui ra cái trong suốt lỗ thủng tình hình tất chưa xuất hiện. Lần này công kích số liệu vì làm, nội lực 108 điểm, chiêu thức tăng phúc 35. Lực lượng thuộc tính giá trị, 270 điểm, toàn bộ thương tổn tổng cộng 178 điểm. Đối thủ thân thể phòng ngự 28 điểm, chiêu thức phòng ngự 49 điểm, trang bị phòng ngự 88 điểm, tính toán phòng ngự 165 điểm. Lần này công kích thực tế thương tổn trị giá là 13 điểm, chưa suy yếu đến đối thủ sinh mệnh giá trị điểm mấu chốt, lần này công kích hiệu quả vì làm, phổ thông bị thương ngoài ra. Công kích của ngươi kích phát rồi đối thủ phòng ngự trang bị đặc thù thuộc tính, thương tổn đàn hồi. Ngươi hứng chịu tổng cộng 45 điểm đàn hồi thương tổn, bởi vì nên thương tổn là trực tiếp phản xạ bản thân của ngươi lực lượng, bởi vậy không nhìn ngươi bản thân phòng ngự, chúc chân thực thương tổn. Ngươi lần này chịu đến thực tế thương tổn vì làm 45 điểm, thương tổn hiệu quả vì làm, nhược cấp vết thương nhẹ. Liên tiếp đưa ra âm thanh trong nháy mắt tại người gầy trong đầu không ngừng vang lên, nhất thời đem người gầy cho cả kinh bị choáng váng. Nói thật ra, hắn vừa nãy một chiêu này lực công kích bởi vì không có xúc thế, cho nên cũng không tính rất mạnh. Thế nhưng lại chỉ cho đối thủ tạo thành một cái 13 điểm phổ thông bị thương ngoài ra hiệu quả, đây cũng quá vô nghĩa rồi. Hắn không nghĩ tới Trịnh Hiểu Bạch phòng ngự lại mạnh như vậy, này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Trịnh Hiểu Bạch thân thể phòng ngự rất kém cỏi, chỉ có 28 điểm, điểm này đến là cùng Trịnh Hiểu Bạch E cấp người mạo hiểm thân phận so sánh với tương xứng. Nhưng là Trịnh Hiểu Bạch thân thể phòng ngự kém, nhưng trang bị phòng ngự cùng chiêu thức phòng ngự rồi lại mạnh đến nỗi thái quá. Lúc nào một cái E cấp người mạo hiểm cũng có như thế xa hoa trang bị rồi. Mà nói như vậy, chiêu thức phòng ngự đại khái đều chỉ ở mười mấy đến ba mươi mấy trong lúc đó, người gầy rõ ràng không gặp Trịnh Hiểu Bạch làm ra bất kỳ đón đỡ động tác, làm sao sẽ xuất hiện cao như vậy chiêu thức phòng ngự đây. Người gầy không biết là, Trịnh Hiểu Bạch một chiêu này trung hòa thân thể trọng lượng kinh công, bản thân coi như là một chiêu rất lợi hại phòng ngự, không chỉ không dễ dàng bị người bắn trúng, hơn nữa liền tính bị người đánh trúng. Cũng sẽ bởi vì hắn nằm ở không trọng trạng thái, mà tự động trung hòa rất lớn một bộ phận thương tổn. Như vậy cũng tốt so với một người dùng dao nhỏ có thể rất dễ dàng chém đứt một cái đầu gỗ, thế nhưng là rất khó chém phá một cái lông chim là giống nhau đạo lý, này cũng là bởi vì trọng lượng càng khinh đồ vật, càng không dễ dàng chịu lực. Này hay là bởi vì Trịnh Hiểu Bạch chiêu này trung hòa trọng lượng khinh công không có luyện đến nhà, chỉ là làm cho mình vô cùng tiếp cận với không trọng trạng thái, mà không có thật sự đạt đến trọng lượng là không trạng thái. Bằng không nếu là hắn thật sự có thể bắt chước ra tuyệt đối không trọng hình thái đến, như vậy hắn thậm chí đều không cần trang bị phòng ngự, liền căn bản không ai có thể tổn thương được hắn một cọng tóc gáy rồi. Mà nhất làm cho người gầy không thể nào tiếp thu được, vẫn là cái kia cái gì, thương tổn đàn hồi. Ni mã. Chính mình toàn lực đâm ra một đao, chỉ để đối thủ chịu đến 13 điểm thương tổn, nhưng là đối phương trang bị tùy tùy tiện tiện đến cái thương tổn đàn hồi, liền để chính mình bị xóa sạch 45 điểm sinh mệnh giá trị. Mang không mang theo như thế chơi xấu nha. Lại còn là không nhìn phòng ngự chân thực thương tổn. Sắc. Nếu như cái này đàn hồi thương tổn không phải chân thực thương tổn, chỉ là 45 điểm, cũng là căn bản ngay cả mình phòng ngự cũng phá không được a. Nói đến 45 điểm thương tổn, đối với sinh mệnh giá trị đã cao tới hơn 400 điểm người gầy mà nói, hoàn chân không tính là cái gì chuyện không bình thường, nhưng là này toàn lực một đòn không thương tổn được nhân ra, chính mình phản mà bị thương sự tình lại làm cho người gầy buồn nôn quá kém. Mà đúng lúc này, Trịnh Hiểu Bạch lại bắt đầu đối với hắn phát động phản kích. Người gây âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm lao tử chỉ sợ ngươi tượng căn thảo tựa như bay tới tung bay đi, còn chân chính đánh nhau. Ai sợ ai nha? từ đối thủ thân thể phòng ngự chỉ có 28 điểm, người gây có thể kết luận, Trịnh Hiểu Bạch cấp bậc thật sự là không cao, thế nhưng trên người nhưng khẳng định có không ít bảo bối. Cho nên mới phải phát huy ra như thế nghịch thiên hiệu quả được. Không nói những cái khác. Quang chỉ là một cái nắm giữ thương tổn đàn hồi hiệu quả phòng ngự trang bị, liền đầy đủ để người gầy trông mà thèm chảy nước miếng. Chương 0075, từng chút chênh lệch. Đệ 0075 chương từng chút chênh lệch. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-7-31-15h28-14 giây số lượng tử, 2098 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch công kích như trước chậm cái tia lý, mềm nhũn một quyền hướng về người gầy ngực đánh tới, xem ra phảng phất không có sát thương lực chút nào, bất quá chỉ cần nhìn cái kia đầu bị đánh thành bánh thịt chú lùn thảm trạng, người gầy đương nhiên sẽ không phất lờ. Bất quá người gầy cũng không có vội vã ra tay đón đỡ, hoặc là cướp công, bởi vì hắn thật sự là đối với Trịnh Hiểu Bạch cái loại này bay tới tung bay đi, hư không bị lực phái đau đầu cực kỳ. Càng đối với Trịnh Hiểu Bạch loại cổ quái kia thương tổn đàn hồi căm thù đến tận xương thủy. Cho nên lần này người gầy biểu hiện đến mức vô cùng bình tĩnh. Hắn phải chờ tới Trịnh Hiểu Bạch chân chính sát chiêu biểu hiện ra sau khi, lại dùng chính mình cầm nã thủ nắm lấy Trịnh Hiểu Bạch, chỉ có để Trịnh Hiểu Bạch không cách nào chạy trốn, mới có thể một đòn đem nó giết chết. Hơn nữa lúc này mặt thẻo cũng từ phía sau lưng chậm chậm đánh lén tới, hắn cùng người gầy là một tiểu đội thành viên, hai người thường thường phối hợp với nhau tác chiến, lẫn nhau đã sớm bồi dưỡng được đầy đủ ăn ý, trải qua mấy lần uổng công vô ích chém giết sau, mặt thẻo hiện tại cũng đã có kinh nghiệm. Hắn cũng phát hiện càng là uy lực cường đại sát chiêu, đối với Trịnh Hiểu Bạch lại càng là khó có thể có hiệu quả, cho nên lần này cũng trở nên rón rén lên, như phảng phất là muốn một con đứng. Ở bút hoa trên hồ điệp tựa như, hắn cũng đang đợi Trịnh Hiểu Bạch tay chân bị người gầy bắt được một sát na. Chỉ cần tên, cái, đáng chết này không lại tượng một trận gió tựa như bay tới tung bay đi, hắn cùng người gầy một trước một sau đồng thời ra tay, tuy, hệ đối có nắm chắc một lần chém giết người này. Càng ngày càng gần. Khi Trịnh Hiểu Bạch cái kia mềm nhũn nắm đấm khoảng cách người gầy ngực không tới nửa thức thời điểm bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, người gầy trong mắt hơi híp, tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung lại. Chính là hiện tại. Người gầy tay trái phút chốc như một con rắn tựa như cuốn tới, phảng phất không có xương tựa như, quỷ dị quấn quanh ở tại Trịnh Hiểu Bạch con kia chính đang công kích trên cánh tay. Hắn chiêu này xà hình triền kia tay cũng không công kích thương tổn, mà là một loại thuần túy bắt công phu, một khi bị cuốn lên hầu như chính là không chết không thôi, trừ phi là đem người gầy giết chết. Hoặc là người gầy chủ động bước ra, bằng không muốn đem hắn cuốn vòng quanh cái tay kia tránh ra, căn bản không có khả năng. Người gầy thấy mình một kích thành công, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười đến, tay phải nắm chặt chủy thủ nhất thời cũng thật giống một con độc xà răng nanh tựa như, nhanh chóng hướng về Trịnh Hiểu Bạch trên cổ xóa đi. Mà từ phía sau rón rén đập tới mặt thẻo thì lại lần thứ hai đem eo đao vũ thoải mái khí phân tán. Có người gầy kiềm chế, nghĩ đến lần này Trịnh Hiểu Bạch tổng thể sẽ không lại bay lên chứ. Người gầy động tác nhanh như thiểm điện, bất quá đáng tiếc Trịnh Hiểu Bạch tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Nghiêm ngặt nói, hẳn là Trịnh Hiểu Bạch ý niệm xoay chuyển càng nhanh hơn. Bởi vì hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể lập tức đem thu vào đến trong chữ vật giới chỉ tinh ngân kiếm thả ra. Từng có một lần lợi dụng chiếc nhẫn chữ vật đột ngột bất ngờ phóng thích lợi khí đả thương người trải qua, lần này Trịnh Hiểu Bạch lại ngoạn lên chiêu này đến càng thêm là xe nhẹ chạy đường quen. Khi người gầy phất lên chủy thủ vẫn ở nửa đường trên thời điểm, đột nhiên xuất hiện đoạn kiếm đã trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch tại lấy ra tinh ngân kiếm trong nháy mắt, thủ đoạn vi run, còn dùng lên một chiêu ngọc tiêu kiếm pháp trung bích bà dập dờn. Tại ở tình huống bình thường, sử dụng kiếm pháp khả năng càng nhiều chính là vì phá tan đối thủ ngăn trở, để công kích được đối phương. Nhưng là bây giờ Trịnh Hiểu Bạch sử dụng chiêu kiếm pháp này, nhưng là hoàn toàn vì tăng thêm công kích thương tổn giá trị. Lần này công kích số liệu vì làm, nội lực 108 điểm. Vũ khí cố hữu thương tổn 48 điểm, chiêu thức tăng phúc 15, lực lượng thuộc tính giá trị, 43, tinh ngân kiếm tăng phúc, 180 điểm, đối thủ gãy trọng thương, tạo thành thêm vào thương tổn 36 điểm, gãy động mạch chủ bị xé rách, tạo thành chảy máu thương tổn mỗi giây chung 15 điểm, toàn bộ thương tổn tổng cộng 387 điểm. Đối thủ thân thể phòng ngự 68 điểm, chiêu thức phòng ngự 18 điểm, trang bị phòng ngự 40 điểm, tính toán phòng ngự 126 điểm. Lần này công kích thực tế thương tổn trị giá là 261 điểm, chưa suy yếu đến đối thủ sinh mệnh giá trị điểm mấu chốt, lần này công kích hiệu quả vì làm, trung cấp trọng thương. Trịnh Hiểu Bạch cũng không nghĩ tới chính mình tùy tùy tiện tiện một chiêu kiếm lại liền có thể đạt đến sắp tới 400 điểm thương tổn giá trị, trong chuyện này tinh ngân kiếm lực lượng tăng phúc đưa đến rất lớn tác dụng, tuy rằng hắn đã sớm biết chính mình cái này tinh ngân kiếm có gấp 3 lực lượng tăng phúc, bất quá nhưng vẫn cho là ra tại này gấp 3 tăng phúc, là muốn cùng chiêu thức tăng phúc tương tính gộp lại, vậy chính là tổng cộng gấp 7 tăng phúc, bất quá bây giờ trong thực chiến. Ứng dụng lên hắn mới biết được. Nguyên lai cái này tăng phúc cũng không phải là lẫn nhau, mà là tăng theo cấp số nhân, vậy chính là lực lượng của hắn tổng cộng bị tăng phúc 12 lần. Đáng tiếc Trịnh Hiểu Bạch hiện tại lực lượng giá trị vẫn là quá thấp một ít, nếu như Trịnh Hiểu Bạch lực lượng có thể đạt đến 30 điểm trở lên, e sợ chỉ cần một kiếm này xuống, liền có thể đem đối phương cho thuấn sát rồi. Cũng may Trịnh Hiểu Bạch nguyên bản sẽ không nghĩ tới có thể đem này người gầy một đòn giết chết, cho nên tại hắn thả ra tinh ngân kiếm đồng thời, một cái tay khác cũng đột nhiên bắt đầu phát động, oeng, một tiếng vang trầm thấp, Hãn Thiên Kinh Lôi một chiêu này xuất hiện lần nữa, tầng tầng đánh ở tại cái kia người gầy quấn quanh tại Trịnh Hiểu Bạch trên cánh tay con kia khô gầy trên bàn tay. Ở tình huống bình thường, tay của một người trưởng coi như là bị nặng vạn cân cự thạch đập một cái, cũng nhiều lắm chính là phế bỏ một cái tay mà thôi. Nhưng là đối với thân thể hoàn toàn số liệu hóa người mạo hiểm mà nói. Bất kỳ đối với thân thể công kích đều trực tiếp thể hiện tại đối nhau mệnh giá trị thương tổn trên. Nếu như tính mạng của ngươi giá trị không có bị suy yếu đến không, như vậy liền tính trái tim bị xuyên thủng cũng sẽ không ngay lập tức sẽ tử, phản chi. Nếu như tính mạng của ngươi giá trị bị cắt giảm đến không, như vậy dù cho ngươi bị thương tổn chỉ là một ngón tay, cũng sẽ lập tức bỏ xuống. Mà bây giờ người gầy chính là như thế một loại tình huống. Cận quản hắn chỉ là bàn tay bị Trịnh Hiểu Bạch cho đập phá một quyền, nhưng liền một quyền này đã đủ để đem tính mạng của hắn giá trị kéo đến không rồi. Vốn là người gây toàn bộ tinh thần phong bị dưới, Trịnh Hiểu Bạch là không dễ dàng như vậy có thể dùng nắm đấm công kích được hắn, nhưng là gia hỏa này nhưng hảo chết không chết dùng xà hình triển tia tay chiêu này đem cánh tay của mình cùng Trịnh Hiểu Bạch cánh tay triền ở cùng nhau, đến lúc này nhưng là muốn tránh cũng không được, hắn thậm chí cũng không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ nhi cũng đã đột nhiên biến mất. Hóa thành một viên may mắn bảo thạch rơi xuống trên đất. Cuối cùng một sát na, người gầy tay chủy thủ đã miễn cưỡng va chạm vào Trịnh Hiểu Bạch cái cổ, nhưng đáng tiếc chính là điểm này điểm chênh lệch, hắn nhưng vĩnh viễn mất đi cơ hội. Lúc này mặt thẻo trong tay gheo đao cũng lần thứ hai chém tới Trịnh Hiểu Bạch áo lót nơi, mắt thấy chỉ cần tiếp tục tiến lên hai tấc liền chặt đến Trịnh Hiểu Bạch trên người, nhưng vào lúc này, phía trước vốn đã cuốn lấy Trịnh Hiểu Bạch người gầy đột nhiên biến mất. Mà Trịnh Hiểu Bạch thân thể lần thứ hai dường như không có trọng lượng lá khô tựa như, theo đao phong khuấy động phương hướng, phiêu phiêu hốt hốt bay lên. Mãi đến tận mặt thẻo này ngưng tụ toàn thân công lực liều mạng một đòn lực đạo hoàn toàn biến mất lúc, này ngăn ngắn khoảng cách hai tấc, cũng không tiếp tục bị hắn rút ngắn dù cho một cm. Nhìn xoay người lại cười híp mắt mà nhìn về phía hắn Trịnh Hiểu Bạch, mặt thẻo trên mặt bắp thịt một trận vô lực co quắp, sau đó không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy. Chương 0076, Tiên tử trên trời. Đệ 0076 chương Tiên tử trên trời. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-7-31-21h59.14 số lượng tử, 2235 toàn bình xem. Mặt thẻo trong lòng cực kỳ bất ức, tượng loại này cướp giết người mạo hiểm sự tình hắn không phải là lần đầu làm thịt, nhưng cũng lần đầu đụng tới như thế chuyện cổ quái. Đối phương tại luân hồi trong khách sạn rõ ràng biểu hiện chỉ là một cái E cấp người mạo hiểm. Nhưng bây giờ biểu hiện ra thực lực quả thực đều không kém với C cấp người mạo hiểm rồi. Ngươi liền tính muốn giả làm chư ăn lá hổ, cũng không cần phẫn đến như thế triệt để chứ. Ba người bọn họ cùng lên đến muốn đánh Trịnh Hiểu Bạch chủ ý, nhưng là rằng co nửa ngày, liền Trịnh Hiểu Bạch một sợi tóc cũng không thương tổn được nhi, chính bọn hắn đến là bị giết chết hai cái. Bộ này còn làm sao đánh nha? Đặc biệt là vừa nay mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, Trịnh Hiểu Bạch lại đột nhiên nhẹ nhàng lên. Vào thời khắc ấy mặt thẻo thiếu một chút phiền muộn đến biệt ra nội thương đến. Ở trong nháy mắt này, Trịnh Hiểu Bạch ở trong lòng của hắn lạc hạ một cái vĩnh viễn không thể nào chiến thắng ân ký đến. Hắn âm thầm xin thề, chỉ cần ngày hôm nay có thể thoát được tính mạng. Sau đó tuyệt đối cũng lại không trêu chọc cái này yêu quái rồi. Thế nhưng đối với ngày hôm nay có thể không chạy trốn đi, mặt thẻo nhưng là liền nửa điểm tự tin đều không có. Tượng cường giả như vậy, ngươi nếu như không đi trêu chọc hắn, hoặc là hắn còn chưa tất sẽ tự hạ thân phận đến giết chính mình loại này tiểu nhân vật. Nhưng là bây giờ, nhưng là mình muốn cướp giết nhân ra. Cái này căn bản là thỏ đến sói xám lớn ra gõ cửa, đến đưa thịt ma. Nhân ra nơi nào còn có thể khách khí a? Hơn nữa, chỉ cần xem nhân ra vừa nãy cái loại này không mang theo chút nào khói lửa theo gió tung bay dáng vẻ, liền nhìn ra được. Vị này giả làm chư ăn lão hổ ra hỏa rõ ràng chính là một cái khinh công mạnh đến tên biến thái, mình coi như liều cái mạng giả. Còn có thể chạy trốn hơn người ra sao? Mặt thẻo một bên sử dụng bú sữa khí lực bỏ mạng lao nhanh, một bên không ngừng mà hướng về đầy trời thần Phật cầu xin, hắn thật sợ mình chạy, đống nhiên liền gặp được phía trước có một bóng người rung rinh rơi xuống, nói như vậy. E sợ cũng không cần đám người ra động thủ, chính hắn đã nghĩ đập đầu chết rồi. không biết có phải hay không là hắn cầu xin xảy ra tác dụng, vẫn là cái kia yêu quái như thế ra hỏa lười động thủ giết hắn. Mặt Thèo một hơi chạy ra hơn 10 dặm địa, trực mệnh đến gục trên mặt đất thở hổn hển nửa ngày, đợi đến lấy lại sức được xoay người chung quanh. Gặp chết tiệt. Nọ yêu quái cũng chưa từng xuất hiện, lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xác định cái mạng nhỏ của mình cuối cùng là bảo vệ. Kỳ thực Trịnh Hiểu Bạch làm sao thường không muốn đem cái kia Mặt Thèo làm thịt rồi. Phải biết, đối với người mạo hiểm mà nói, to lớn nhất của cải khởi nguồn, chính là đồng dạng thân phận người mạo hiểm A, giết chết một cái không giống trận doanh người mạo hiểm. Nếu như vận khí tốt, thu hoạch đến chỗ tốt thậm chí muốn so với khổ cực làm một lần hệ thống nhiệm vụ chiếm được khen thưởng càng phong phú nha. Huống chi mỗi giết chết một cái người mạo hiểm, liền chí ít có thể thu được một điểm công hơn giá trị. Mà cái này công hơn giá trị bao nhiêu, nhưng là quan hệ đến tương lai hắn phản trở lại thế giới hiện thực sau có khả năng dừng lại thời gian dài ngắn nha. Đương nhiên, Trịnh Hiểu Bạch cũng không có phát rồ đến vì những này chỗ tốt liền gặp một cái người mạo hiểm liền giết một cái, bất quá đối với những này chủ động khiêu khích chính mình. Hơn nữa chính mình lại có năng lực giết chết người của đối phương, Trịnh Hiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nhưng vấn đề là, vết xẻo đao kia Mặt chạy trốn cũng quá nhanh nha. Trịnh Hiểu Bạch không tự nắm giữ một môn LV5 cấp khinh công, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không phải tốc độ hình khinh công, Trịnh Hiểu Bạch chỉ là đuổi vài bước, liền biết mình là tuyệt đối không đuổi kịp nhân ra, lập tức cũng là không tiếp tục lãng phí thời gian, xoay người đem hai người kia người mạo hiểm chết rồi lưu lại may mắn bảo thạch từng cái tìm tới. Sau đó trở ngược về trong thành. Lần này Trịnh Hiểu Bạch đến trong thành không chỉ là vì muốn đến luân hồi khách sạn đi tìm Lưu Nham, đồng thời cũng hướng lên trên thứ cho hắn chế tạo tinh ngân kiếm lao thợ rèn định làm một điểm đồ vật, bây giờ cũng đến lúc đó nên lấy. 12 cái mang khổng thiết truy, một cái tám tự hình lên xuống khí, cộng thêm một dài một ngắn hai cái lẫn vào dây thép ninh thành dây thừng, những này chính là Trịnh Hiểu Bạch chuẩn bị mang đi núi Côn Lôn phản nham trang bị. Trịnh Hiểu Bạch tại thế giới hiện thực bên trong là khẳng định không có chơi đùa phản nham loại này cực hạn vận động, bất quá chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chư chạy, tại trên internet, trên TV cũng từng thấy qua phản nham quá trình, bởi vậy liền tạo phản nham công cụ định là một ít. Đăng Vân Bộ dùng để leo sơn mặc dù là tốt nhất khinh công kỹ năng, thế nhưng tiêu hao nội lực cũng thực sự quá kinh khủng, vạn nhất bỏ đến nửa đoạn nội lực tiêu hao hết, chẳng phải ngọn trứng. Cho nên những vật này là nhất định phải chuẩn bị. 12 cái thiết truy Trịnh Hiểu Bạch chuẩn bị đến thời điểm tùy tâm mang theo, đồng thời nhìn có thể hay không tìm cơ hội lại dùng những này thiết truy luyện thành một môn ám khí công phu, nếu như Trịnh Hiểu Bạch tinh thông ám khí, cái kia vừa nãy liền tuyệt đối sẽ không để Mặt Thèo trốn thoát. Về phần 8 tự hình lên xuống khí cùng hai cái dây cắp tắt thì bị Trịnh Hiểu Bạch thu vào đến trong chữ vật giới chỉ, lại đem trên này thanh bất cứ lúc nào chuẩn bị thả ra âm nhân dùng tinh ngân kiếm, trong chữ vật giới chỉ 6 cách đã bị chiếm đi 4 cách. Còn lại hai cái chứa đồ cách Trịnh Hiểu Bạch chuẩn bị lưu lại đựng nước dùng. Trịnh Hiểu Bạch nhưng là biết, muốn đến núi Côn Lôn, trên đường còn muốn xuyên qua sa mạc cùng sa mạc than, mà những chỗ này là rất khó tìm đến nguồn nước. Cứ việc nguyên tắc Trung Nga Mi Sơn người tại xuyên qua sa mạc thời điểm tựa hồ không có làm sao hao binh tổn tướng, bất quá Trịnh Hiểu Bạch cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái này luân hồi trên thế giới phát sinh tất cả còn có thể dựa theo nguyên tắc giống nhau như lúc tiến hành. Lại nói nữa, vây công Quang Minh đỉnh chi dịch qua đi. Phái Nga Mi toàn thể gặp cầm, bị Triệu Mẫn cho bắt đi Vạn An Tự, còn bọn họ là làm sao bị Hạ Thập Hương Nhuyễn Cân Tán chi độc, nguyên tắc chung nhưng không có tế biểu, nhưng nói chung tránh không thoát thực thủy hai chữ. Trịnh Hiểu Bạch cũng không muốn đến thời điểm cũng bị Triệu Mẫn cho nắm bắt đi, bằng không đến thời điểm thật sự toàn thân võ công mất hết, cái kia mạng nhỏ đã có thể không khỏi chính mình nắm giữ. Cho nên Trịnh Hiểu Bạch quyết định, này một chuyến Quang Minh đỉnh hành trình, chính mình dọc theo đường đi chỉ uống chính mình mang thủy. Như vậy ít nhất có thể mang nguy hiểm hệ số hạ thấp một nửa trở lên. Sắc thực nói, giữ lưu lại hai cái chứa đồ cách, Trịnh Hiểu Bạch chuẩn bị một cái dùng để chứa thủy, một cái dùng để chứa vại nước. Không có biện pháp. Này chiếc nhẫn chữ vật giả thiết quá thiếu đạo đức, mỗi cách chỉ có thể đựng vào một món đồ, một cái ô vuông bên trong có thể đựng vào một thước vuông thủy, thế nhưng hắn muốn lấy thủy đi ra, có thể không cách nào mỗi lần chỉ lấy ra từng chút được. Bởi vậy hắn chỉ có thể ở một cách bên trong nhân một vại thủy. Sẽ ở một cách bên trong trang thượng một cái vại nước, đến thời điểm cần mang nước lúc, liền muốn trước tiên thả ra một con vại nước đến, lại đem thủy chuyển vào vại chung, đợi đến dùng túi nước lấy xong thủy sau, lại phân biệt đem thủy cùng vại thu lại. Phương pháp kia là đủ phiền phức, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình nghĩ, phiền toái hơn nữa cũng phải làm nha. Vừa về tới trên núi, Trịnh Hiểu Bạch liền lập tức không thể chờ đợi được nữa đi tới sau nhai, chuẩn bị đem hai người kia may mắn bảo thạch mở ra nhìn, có thể không đạt được vật gì tốt. Sau khi hắn đi tới phía sau núi trong ngày thường luyện công giờ địa phương, nhưng bỗng nhìn thấy một cái huyền chuyển thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bộ thanh thân quần dài tại gió núi thổi hạ không ngừng mà đong đưa, tại thanh sơn, U Cốc cùng Bạch Vân, Lam Thiên Tôn lên hạ, giống như một cái sắp đồng bệnh bay đi tiên tử trên trời. Chương 0077, nói năng ngọt sớt. Đệ 0077 chương nói năng ngọt sớt. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới tác giả, Cánh Vê Long chương mới thời gian, 2013-8-14h14-12 số lượng tử, 2110 toàn bình xem. Nhìn trước mặt cái kia thanh tú thon thả bóng lưng, nghĩ đến Chu Chỉ Nhược ngày sau thê lương kết cục, Trịnh Hiểu Bạch đột nhiên cảm giác được trong lòng có một trận mơ hồ gai đau. Có người nói, người yêu phản bội là tối làm người đau lòng. Có thể lại có ai biết, khi ngươi rõ ràng sâu yêu một người, rồi lại bởi vì có chút nguyên nhân mà không thể không phản bội người yêu của mình lúc, cái loại này đau lòng lại há lại là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Trịnh Hiểu Bạch sâu sắc thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi bước qua. Chu sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh Hiểu Bạch đè xuống đáy lòng thương tiếc, giả vờ thong dong hỏi. Trịnh sư huynh. Chu Chỉ Nhược xoay người lại, xinh đẹp trên khuôn mặt nổi lên một tia hồn nhiên nụ cười đến, như phảng phất là một đóa chính đang lẳng lặng tỏa ra hoa bách hợp tựa như, nhìn thuần mỹ như vậy thiếu, để Trịnh Hiểu Bạch trong phút chốc ưu phiền biến mất. Ta tới nơi này đương nhiên là tìm ngươi a. Chu Chỉ Nhược nói bông sầm nét khuôn mặt, giả vờ lạnh lẽo địa nói, ta là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hôm nay là không phải đi trong thành. À đúng nha, làm sao? Thế nào? Trịnh Hiểu Bạch có chút chột dạ hỏi. Ngươi nói thế nào? Chu Chỉ Nhược trừng hai mắt, nói, ngươi ở trên đường nhìn thấy ta sao? Tại sao liền cái bắt chuyện cũng không đánh, liền lập tức vội vội vàng vàng địa chạy? Hừ! Ngươi sẽ không phải là đi trong thành đặc biệt cùng vị nào cô nương hẹn hò, sợ ta hỏng rồi chuyện tốt của ngươi chứ? Ai chuyện này? Điều này sao có thể? Không biết có phải hay không là ảo giác? Trịnh Hiểu Bạch dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được Chu Chỉ Nhược bên trong tựa hồ có chút chua xót mùi vị, điều này làm cho Trịnh Hiểu Bạch tâm không khỏi một trận thịch thịch nảy loạn. Vội vã giải thích nói, Chu sư muội ngươi ngày hôm nay cũng đi trong thành. Ách! Có thể là ta không thấy được ngươi đi. Ha ha! Chỉ ta như vậy, nhà ai cô nương sẽ để ý ta nha, ta đi trong thành là tìm một vị lao thợ rèn chế tạo mấy món đồ. Ngươi xem! Trịnh Hiểu Bạch nói liền đem trên người miếng vải đen bao vây đặt ở trên đất. Lập tức vang lên một trận hy lý rầm kim thiết va chạm tiếng. Ta cảm thấy lần này nếu là lục đại môn phái đồng thời tấn công ma giáo tổng đà, nói vậy đến thời điểm thế tất sẽ phát sinh quy mô lớn hỗn chiến, mà ở trong đám hỗn chiến, đao kiếm loại hình vũ khí không hẳn có thể phát huy ra bao lớn tác dụng đến là một ít uy lực to lớn ám khí nếu như tại trường hợp này sử dụng, nhưng là có thể sẽ có ý không ngờ rằng hiệu quả nha. Chu sư mọi người giúp ta nhìn. Ta thiết kế loại này ám khí như thế nào? Trịnh Hiểu Bạch nói liền mở ra bao vây, lộ ra bên trong thập nhị chi thiết truy được. Ở trên cái thế giới này, khẳng định không có ai sẽ nhàn đến đau đản đi chơi phản nham vận động, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có người sẽ nhận ra những này thiết truy là dùng để phản nham, mà thôi tạo hình đến xem, nói là ám khi đến cũng qua loa nói còn nghe được. Nhiều nhất vậy chính là thể tích lớn một chút, phân lượng trầm một chút nhi, hình dạng cổ quái một chút nhi mà thôi. Nghe Trịnh Hiểu Bạch nói đi trong thành cũng không phải là cùng nữ nhân hẹn hò. Chu Chỉ Nhược trên mặt lập tức tạo nên một nụ cười, ngồi xổm người xuống cầm lấy một cái thiết truy sau, kinh ngạc điệu nói, a chuyện này? Đây là ám khí sao? Làm sao to lớn như vậy, nặng như vậy a? Trịnh Hiểu Bạch không phản đối nhún vai, nói, ai nói ám khí liền nhất định phải khéo léo linh lung. Ta cái này ám khí chính là quang minh chính đại, đường đường chính chính, chỉ cần ám khí thủ pháp đủ mạnh, hơn nữa ám khí kia phần lượng cùng uy lực. Kha kha, đánh không trúng thì cũng thôi. Chỉ cần bắn chúng ngay lập tức sẽ có thể đem người cho thuân sát rồi. Chu Chỉ Nhược nghe vậy cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý, hơn nữa tiểu nữ sinh khó tránh khỏi đều sẽ sùng bái những này đại hiệp khách, đại anh hùng, tổng thể cảm giác chuyên dùng ám khí người có chút lén lén lút lút, không đủ đàn ông, nhưng là... Trịnh Hiểu Bạch lại sẽ phát minh một loại như thế quang minh chính đại ám khí, như vậy có phải hay không nói hắn đã so với đàn ông càng đàn ông cơ chứ? Trịnh sư huynh ngươi thật lợi hại nha. Không ngờ rằng ngươi tài học vũ thời gian mấy tháng. Không chỉ nội công tinh tiến, kiếm pháp thành công, liền đối với ám khí chi đạo đều như thế có nghiên cứu à. Trịnh sư huynh ngươi có thể hay không biểu diễn cho ta một thoáng, này đại thiết truy đến cùng hẳn là dùng như thế nào à. Chu Chỉ Nhược đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn Trịnh Hiểu Bạch, phảng phất đang nhìn một vị võ lâm giới Thái Sơn bắt đầu chính đang chậm rãi mạnh mẽ lên tựa như. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy nhất thời nét mặt già nua căn đến mức đỏ bừng, lúng túng cười cười, nói, khục. Cái này, ám khí chi đạo ma. Ta thật sự là có một chút như thế nhi ý nghĩ, bất quá. Nhưng vẫn xưa nay chưa từng luyện đây. Này không. Vừa định làm mấy cái ám khí, chính là chuẩn bị lúc không có chuyện gì làm luyện từ từ ma. Chu Chỉ Nhược vừa nghe lời này trong đôi mắt ngôi sao nhỏ đột nhiên tắt, kinh ngạc nhìn Trịnh Hiểu Bạch một lát, mới không nhịn được vèo nở nụ cười, nói, ngươi nha. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là không gì không làm được thiên tài đây.
Được.
Nếu là ngươi chính mình chậm rãi lục lọi luyện, cái kia đến lúc nào có thể luyện đến thành.
Bọn ngươi ta một thoáng.
Chu Chỉ Nhược nói liền nhanh chóng rời khỏi sau nhai, cũng không biết đi làm gì. Trịnh Hiểu Bạch nhìn Chu Chỉ Nhược dần dần đi xa bóng lưng không khỏi âm thầm bắt đầu chờ mong. Lẽ nào Chu mờ mờ là cho chính mình trộm ám khí bí tịch đi tới?
Ừm.
Nếu như nói có ai có thể từ tàng thư các trung trộm được bí tịch, hoặc là cũng chỉ có Chu mờ mờ dù sao nàng là tuyệt diệt sư thái nội định người thừa kế, tàng thư các liền tính không cho người khác tùy tiện ra vào, cũng không có thể ngăn đời sau trưởng môn nhân nha.
Bất quá.
Phái Nga Mi ám khí chỉ nghe từng nói vô ảnh châm.
Cái này có vẻ như không quá thích hợp ta cái này thiết truy nha.
Quá không lâu lắm, liền gặp Chu Chỉ Nhược lại vội vã chạy trở về, đồng thời quả nhiên vẫn mang đến một quyển cổ pháp, cũ nát thư tạ được.
Trịnh Sư Minh.
Đây là ta năm ngoái du lịch giang hồ thời điểm, ngẫu nhiên được một quyển thư.
Này dường như là một vị người trong giang hồ tâm đắc bút ký, không coi là võ công bí tịch, bất quá trong đó nhưng có một đoạn tỉ mỉ ghi lại hắn tập luyện ám khí phương pháp. Trịnh Sư Huynh ngươi cầm tham khảo một thoáng, hoặc là sẽ đối với ngươi hữu dụng đi.
Ách! Nguyên lai không phải võ công bí tịch nha.
Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, bất quá nhưng cũng không muốn lãng phí Chu Chỉ Nhược tấm lòng thành, vẫn là rất cẩn thận nhận lấy, cũng chân thành nói tiếng cảm ơn.
Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng le lưới, nói, Trịnh Sư Huynh cũng đừng cùng tiểu muội khách khí, ngươi liền ngọc tiêu kiếm pháp lợi hại như vậy võ công đều dạy cho ta chỉ là nắm như thế một quyển vô danh nhân vật bút ký cho ngươi.
Nếu là ngươi lại cảm tạ ta thật là liền không mặt mũi thấy người.
Được rồi.
Ngươi từ từ xem đi, ta đi trước.
Nga, đúng rồi, Trịnh Sư Minh, ngươi thích ăn cái gì lương khô?
Chúng ta hậu thiên liền muốn lên đường, thừa dịp còn có chút nhi thời gian, ta giúp ngươi chuẩn bị một chút.
À cái gì đều có thể.
Trịnh Hiểu Bạch không nghĩ tới mình còn có loại đãi ngộ này, kinh hỉ điệu nói, chỉ cần là Chu Sư Mội tự mình làm, ta đều thích ăn.
Chu Chỉ Nhược nghe vậy tiếu diện một trận đường hồng. Nhẹ nhàng trắng Trịnh Hiểu Bạch một chút, nói,
hừ,
nói năng ngọt sớt, ta không nói với ngươi rồi.
Chu Chỉ Nhược dứt lời cũng có chút ngượng ngùng chạy ra, nhưng nàng trước khi đi cái kia một bộ thẹn thùng nhưng lại sâu sâu ấn vào Trịnh Hiểu Bạch trong đầu, để Trịnh Hiểu Bạch không khỏi một trận thất hồn lạc phách.
Chương 0078, Kỳ Quái Trương Chim.
Đệ 0078 chương Kỳ Quái Trương Chim.
Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới tác giả, Cánh Vê Long Trương mới thời gian. 2013-8-1-22h54-37 số lượng tử, 2060 toàn bình xem. Mở ra cái thứ nhất may mắn bảo thạch, lập tức nhìn thấy một cái quen thuộc may mắn đĩa quay xuất hiện ở trước mặt, Trịnh Hiểu Bạch ngưng thần vừa nhìn, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn.
Này viên may mắn bảo thạch là trước hết bị Trịnh Hiểu Bạch giết chết cái kia chú lùn lưu lại, cái kia chú lùn là tối bi thương một cái, liền từng chiêu từng thức đều không có chống đỡ, đã bị Trịnh Hiểu Bạch ba quyền đánh chết.
Vốn là Trịnh Hiểu Bạch cho rằng gia hỏa này là thực lực kém cỏi nhất một cái, may mắn bảo thạch trùng chỉ sợ cũng không có vật gì tốt, nhưng là bây giờ lại phát hiện gia hỏa này thật là có không ít món hàng tốt.
Riêng chỉ là kỹ năng điểm, cao nhất một cái giải thưởng trung thì có 16 điểm.
Luân hồi tệ cao nhất cũng đạt tới 13 vạn viên con số.
Nói như vậy, người mạo hiểm rất ít sẽ ở trong tay lưu lại lượng lớn kỹ năng điểm cùng luân hồi tệ, dù sao hai thứ đồ này mặc dù là người mạo hiểm trong lúc đó đồng tiền mạnh tệ. Thế nhưng không có bất kỳ vật gì so với thực lực của mình càng trọng yếu hơn.
Thần dữ của hành vi, ở cái này luân hồi trong thế giới thuần túy là muốn chết.
Này chú lùn nhưng lưu lại nhiều như vậy kỹ năng điểm cùng luân hồi tệ không cần, phỏng chừng rất có thể là chính đang chuẩn bị muốn mua một cái đắt giá trang bị, hoặc là đạo cụ loại hình đồ vật.
Ngoại trừ kỹ năng điểm cùng luân hồi tệ ở ngoài, may mắn bảo thạch bên trong biểu hiện trang bị loại giải thưởng cũng không tồi, lại có một cái đai lưng ngoại hình phòng ngự trang bị. Tuy rằng vậy chính là một cái phổ thông bạch giả trang bị, bất quá cũng đã lên tới 3 sao, lực phòng ngự cùng Trịnh Hiểu Bạch tàm ti bối tâm như thế, đều là 45 điểm, bất quá này đai lưng nhưng không có cái gì thêm vào đặc thù thuộc tính.
Chú lùn công kích vũ khí là một đôi đường lang đao, này đường lang đao Trịnh Hiểu Bạch nghe người khác nói quá, là một loại khá là âm hiểm vũ khí, không cần thời điểm ẩn tại trong tay áo, ngươi căn bản là nhìn chưa ra người này dẫn theo vũ khí.
Tại cần thời điểm, chỉ cần một chụp trên cổ tay ki chụp. Hai cái hình cung đường lang đao sẽ đột nhiên từ khuỷu tay bắn ra đến, nếu là hai người tại tỉ thí quyền cước thời điểm, song phương cánh tay trong lúc giao triển, một người đột nhiên làm ra hai cái đường lang đao được.
Hiệu quả kia tuyệt đối sẽ không so với Trịnh Hiểu Bạch đột nhiên từ trong chữ vật giới chỉ thả ra tinh ngân kiếm hiệu quả kém bao nhiêu.
Cái kia chú lùn đụng tới Trịnh Hiểu Bạch thật sự là có đủ không may, hơn nữa nhìn dạng này lòng người tố chất cũng thoáng chênh lệch một ít, Trịnh Hiểu Bạch đánh chết hắn tổng cộng dùng 3 quyền.
mà trong quá trình này cái kia chú lùn ngoại trừ bụng mặt khóc giống gào thét, lại liền binh khí cũng không kịp lấy ra đến một thoáng, liền có thể thấy người này có bao nhiêu phế bỏ. Nếu như hắn đang bị Trịnh Hiểu Bạch đánh tới quyền thứ nhất sau, liền lập tức đem này hai cái đường lang đao lấy ra đến. Liền tính không hẳn có thể tổn thương được Trịnh Hiểu Bạch, nhưng ít ra cũng sẽ cho Trịnh Hiểu Bạch tạo thành một chút phiền phức, nói như vậy. Nói không chắc thì có cơ hội có thể chạy thoát đây. Ngoại trừ những này ở ngoài, chú lùn may mắn bảo thạch chung còn có chút lung ta lung tung đạo cụ cùng thuốc, chỉ bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái tên gọi, nhưng là căn bản đoán không ra những đồ vật này tốt xấu đến, nói chung. Này chú lùn tuyệt đối xem như là một cái rất giàu có gia hỏa. Trịnh Hiểu Bạch cực kỳ hy vọng mình có thể đánh vào một cái song thiểm, thậm chí là ba thiểm giải thưởng lớn, bằng không nếu là có thể đạt được cái kia 16 cái kỹ năng điểm khen thưởng, cũng sẽ khiến người ta nhạc điên lên rồi. Bất quá sự cùng nguyện vì làm, song thiểm, ba thiểm khen thưởng tất cả đều không có đánh vào, cuối cùng cái kia nháy đèn dừng ở phòng ngự đai lưng mặt trên. Xoay một tiếng, may mắn đĩa quay hoàn toàn biến mất không gặp, Trịnh Hiểu Bạch trong tay có thêm một cái tạo hình cổ phát ra thật đai lưng. Nếu như là đổi tại bình thường, có thể có được như thế một cái phòng ngự trang bị, Trịnh Hiểu Bạch nhất định sẽ rất thỏa mãn, bất quá mới vừa nhìn thấy chú lùn may mắn bảo thạch bên trong có nhiều như vậy đồ tốt, có thể chính mình nhưng chỉ lấy được như thế một cái đai lưng, còn lại đồ vật toàn bộ hóa thành hư vô. Trịnh Hiểu Bạch sẽ cảm giác được từng đợt thì đau. Khi Trịnh Hiểu Bạch lại mở ra viên thứ hai may mắn bảo thạch thời điểm, nhưng không nhịn được mắng to ba tiếng. Vật này là thật sự không có thể so sánh nha. Nếu như không có phía trước chú lùn may mắn bảo thạch làm so sánh, Trịnh Hiểu Bạch nhìn thấy này viên may mắn bảo thạch bên trong giải thưởng hoặc là cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, thế nhưng hiện tại có phía trước so sánh, lại nhìn này viên bên trong đã có thể có vẻ quá keo kiệt rồi. Kỹ năng điểm cao nhất chỉ có 2 điểm, luân hồi tệ cao nhất lại chỉ có 2 chữ số. 89 viên. Ngươi muội. Dầu gì cũng là một vị giờ cấp người mạo hiểm có được hay không, lại so với Trịnh Hiểu Bạch cái này e cấp đều nghèo, đây cũng quá nói không được đi. Cái kia người gầy khi còn sống vũ khí là một cây chùy thủ, cũng là một cái rất phổ thông mặt hàng, còn phòng ngự trang bị. Trịnh Hiểu Bạch có thể xác định, người gầy trên người tuyệt đối có một kiện phòng ngự trang bị, có thể chẳng biết tại sao, tại sao khi hắn chết lưu lại may mắn bảo thạch bên trong lại không có phòng ngự trang bị giải thưởng, cái này liền khá là kỳ quái rồi. Về phần cái khác tạp thất tạp bát đồ vật đến là cũng có một chút, nhưng khẳng định không món hàng tốt gì. Bằng không cũng không trở thành liền phổ thông kim sang dược đều bị coi như một hạng khen thưởng đơn độc liệt đi ra. Xem ra một vị người mạo hiểm của cải bao nhiêu hoàng chân rất khó từ bề ngoài nhìn ra nha. Trịnh Hiểu Bạch ngày hôm nay giết hai người này tất cả đều là giờ cấp người mạo hiểm, nhưng là này xuất thân khác biệt cũng quá lớn đi. Trịnh Hiểu Bạch hứng thú khuyết địa tùy ý chuyển nhúc nhích một chút may mắn đĩa quay, nhưng là không nghĩ tới hết lần này tới lần khác liền lần này nhân phẩm bạo phát, lại chuyển đi ra một cái ba thiểm giải thưởng lớn đến. Trịnh Hiểu Bạch nhất thời có một loại muốn thổ huyết kích động. Này nếu như lần trước chuyển tới ba thiểm giải thưởng lớn, vậy hắn cần phải nhạc choáng váng không thể, nhưng là lần này lại làm ra đến cái ba thiểm giải thưởng lớn. Đây không phải là cố ý tại khí hắn sao? Kết quả lần này ba thiểm giải thưởng lớn một cái dừng ở một điểm kỹ năng đốt, một cái đứng ở cầm máu nước thuốc một bình mặt trên, cái cuối cùng nháy đèn. Chỉ kém một chút liền muốn rơi xuống song thiểm giải thưởng lớn mặt trên. May mà không có thật sự lại xuất hiện song thiểm giải thưởng lớn. Bằng không thì Trịnh Hiểu Bạch chỉ sợ cũng muốn càng phiền muộn hơn rồi. Mà này cái thứ ba nháy đèn rơi vào lại có thể là một cái đánh dấu một viên trứng chim giải thưởng mặt trên. Ngươi muội, một viên trứng chim lại cũng có thể coi như khen thưởng sao. Trịnh Hiểu Bạch tức giận đến mũi có điểm ngứa hắt xì hơi một cái, đợi đến khi mở mắt ra, may mắn đĩa quay đã biến mất, xuất hiện trước mặt một bình sứ nhỏ, cùng một cái so với trứng chim cút hơi lớn một chút nhì trứng chim. Cầm máu nước thuốc chính là cái loại này rất phổ thông cấp thấp thuốc. Vậy chính là lưu nham đều có thể tùy tùy tiện tiện luyện chế ra một đống lớn cái loại này mặt hàng, giá trị tuyệt đối sẽ không vượt quá 30 viên luân hồi tệ. Về phần cái viên này trứng chim liền khá là kỳ quái, bởi vì khi Trịnh Hiểu Bạch đem cái viên này trứng chim cầm lấy lúc, lại nhận được đến từ luân hồi hệ thống đưa ra, đây là một viên kỳ quái trứng chim. Sau đó sẽ không có đoạn sau. Trịnh Hiểu Bạch run lên một lát, không khỏi cười khổ đảo cặp mắt trắng dã. Cái gì gọi là kỳ quái trứng chim? Hệ thống đưa ra thì không thể nói được rõ ràng một ít sao. Nếu không làm rõ được trứng chim này đến cùng có ích lợi gì, Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ hảo tạm thời không đi để ý tới. Qua một thời gian ngắn trứng chim này nếu là thật có thể ấp ra một con chim nhỏ thì cũng thôi, nếu không phải như vậy. Nếu là ở trong sa mạc thực sự không đồ vật ăn thời điểm, cũng có thể ăn nó đánh bữa ăn ngon không phải. Chương 0079, trở về nhiệm vụ. Đệ 0079 chương trở về nhiệm vụ. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-8-2-15h12-12 giây, số lượng tử, 2233, toàn bình xem. Rốt cục bắt đầu 6 đại phái Tây Trinh Minh giáo tiến trình, tại phái Nga Mi toàn bộ 87 tên đệ tử bắt đầu hạ sơn bước lên hành trình một khắc kia, Trình Hiểu Bạch trong đầu cũng đúng lúc truyền đến luân hồi hệ thống nhiệm vụ đưa ra. Trở về nhiệm vụ, máu nhuộm côn lôn. Người mạo hiểm 0358 số 8, xin ngươi tùy tùng bổn trận doanh nội dung vợ kịch nhân vật, đồng thời tham dự lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh chiến dịch, mãi đến tận chiến dịch kết thúc. Cũng tại chiến dịch bên trong chí ít chém giết 30 tên cái khác trận doanh nội dung vợ kịch nhân vật, cùng với không ít hơn 3 tên người mạo hiểm. Nhiệm vụ khen thưởng, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ có thể thu được không giống khen thưởng. Cơ sở khen thưởng vì làm tự do thuộc tính điểm 3 điểm, kỹ năng điểm 5 điểm, luân hồi tệ 1.000 viên. Bản nhiệm vụ thuộc về trở về nhiệm vụ, chỉ cần ngươi cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành độ đánh giá tại B cấp trở lên, liền có thể thu được thời không chìa khóa 1 viên, dựa vào này chìa khóa có thể tại tùy ý một nhà luân hồi trong khách sạn mở ra cánh cửa thời không, trở về đến thế giới hiện thực. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, xóa bỏ. Lại có thể là một cái trở về nhiệm vụ. Trình Hiểu Bạch nghe Lưu Nham từng nói, mỗi cái người mạo hiểm tại tiến vào luân hồi thế giới sau, đều sẽ nhận được liên tiếp đầu mối chính nhiệm vụ, mà cái cuối cùng đầu mối chính nhiệm vụ tức là trở về nhiệm vụ. Một khi hoàn thành cái này trở về nhiệm vụ, là có thể trở lại thế giới hiện thực rồi. Chỉ là Trịnh Hiểu Bạch bản coi chính mình không có cái một năm nửa năm, cũng chưa chắc có thể nhận được như vậy trở về nhiệm vụ nhi, lại không nghĩ rằng một ngày qua đến lại nhanh như vậy. Rốt cục thấy được về nhà hy vọng, Trịnh Hiểu Bạch trong lòng nhất thời liền hưng phấn lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, an mặc một thân đạm y phục màu xanh lục Chu Chỉ Nhược cái kia xinh đẹp thân ảnh lúc, rồi lại cảm giác trong lòng mơ hồ có loại cảm giác mất mát. Xem ra chính mình thì không cách nào thay đổi cái này đáng thương muội tử vận mệnh rồi. Từ nhiệm vụ này yêu cầu có thể nhìn ra được. Các loại đến lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh chiến dịch sau khi kết thúc, cũng là chính là chính mình trở về thế giới hiện thực lúc. Mà Chu Chỉ Nhược vận mệnh chuyển biến nhưng là đang bị giam cầm đến Vạn An trong chùa thời điểm. Trình Hiểu Bạch chỉ sợ là không có biện pháp ở cái này luân hồi trên thế giới dừng lại đến ở lúc đó rồi. Trừ phi Trình Hiểu Bạch cố ý đem nhiệm vụ hoàn thành độ làm được rất thấp. Thế nhưng, Trình Hiểu Bạch nhưng căn bản không dám mạo hiểm như vậy a. Bởi vì hắn căn bản không biết mình muốn đem nhiệm vụ hoàn thành tới trình độ nào có thể bình đến cái dạng gì hoàn thành độ, dù cho hắn chỉ dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, vẹn vẹn giết chết 30 tên nội dung vợ kịch nhân vật cùng 3 tên người mạo hiểm, thế nhưng lấy hắn E cấp người mạo hiểm cấp bậc, nhưng vẫn cứ có thể có thu được rất cao hoàn thành độ. Nhưng là nếu như hắn không có giết đủ những người này vài, vạn nhất đến lúc bị bầu thành nhiệm vụ thất bại, vậy hắn chẳng phải thảm. Cứ việc trong tay của hắn còn có một viên có thể miễn trừ xóa bỏ trừng phạt đạo cụ, nhưng là cũng không có thể dê. Giang mạo hiểm như vậy nha. Ai? Xem ra cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Kỳ thực liền tính thời gian tới kịp, Trình Hiểu Bạch cũng căn bản không biết mình như thế nào là mới có thể chuyển biến Chu Chỉ Nhược vận mệnh. Lưu Nham cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, nỗ lực thay đổi nội dung vở kịch phát triển tuyệt đối là kiện tương đương chuyện nguy hiểm, làm không tốt không đợi chính mình thực hiện được, trước hết bị một cái sấm sét giữa trời quang cho đánh chết đây. Cho nên, Trình Hiểu Bạch liền tính muốn thay đổi Chu Chỉ Nhược vận mệnh, cũng muốn tận lực không ảnh hưởng đến Ỷ Thiên Đồ Long thế giới nội dung vở kịch phát triển, nhưng là này lại làm sao có khả năng a? Đoàn người 87 người chung, có 42 người tất cả đều là Nico. Mặt khác hơn 40 người chung còn có hơn phân nửa là tục gia nữ đệ tử, còn nam đệ tử. Thêm vào Trịnh Hiểu Bạch ở bên trong, tổng cộng cũng cận có 19 người. Phái Nga Mi chú ý tăng đạo nhất ra, kỳ thực nguyên bản nam nữ đệ tử số lượng vẫn tương đối bình quân, bất quá đến tuyệt diệt sư thái này đồng lửa, nhưng bởi vì tuyệt diệt cá nhân yêu thích, mà lượng lớn cắt giảm nam đệ tử số lượng, cho dù là những này gia nhập Nga Mi nam đệ tử, bình thường cũng sẽ không bị chuyện dư võ học cao thâm. Lần này xuất trình Quang Minh đỉnh tự nhiên là lấy những này nữ đệ tử làm chủ, còn này 19 tên nam đệ tử. Trình Hiểu Bạch nghiêm trọng hoài nghi tuyệt diệt sư thái căn bản là bắt bọn hắn khi tạp dịch đến dùng. Từ Nga Mi Sơn xuất phát, hơn 80 người cưới lấy ngựa khinh thân ra đi, vẫn đi tới Ngọc Thụ phụ cận mới tới phái Nga Mi phạm vi thế lực biên giới. Nơi này cũng có phái Nga Mi ngoại môn phân đà, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, sau đó mang tới hai đại sa vật tư, lúc này mới một lần nữa ra đi. Chuẩn bị dọc theo thông thiên hà bờ đông, một đường đi tới núi Côn Lôn vào núi. Nơi. Bất quá cũng không phải là nói đến núi Côn Lôn thì bằng với đến Quang Minh đỉnh, dãy núi Côn Lôn kéo dài hơn 5.000 dặm, địa thế hiểm yếu mà lại phức tạp, ngọn núi san sát, khí hậu cực kỳ ác liệt, có thể nói. Chân chính đến núi Côn Lôn sau khi, mới là đoạn này đường khởi điểm mà thôi. Trình Hiểu Bạch nguyên bản sẽ không cưỡi ngựa, bất quá bây giờ dù sao cũng học một thân võ công, đặc biệt là khinh công càng là đạt đến LV5 cấp trình độ, liền tính hắn cưỡi ngựa kém cỏi hơn nữa, nhưng chỉ cần ngồi ngay ngắn cùng lập tức lúc thoáng để một thoáng khí, lại chảo lao dây cương, làm sao cũng không trở thành sẽ bị té xuống là được rồi. Mà thôi Trịnh Hiểu Bạch nộ tính mà nói, học cái cưỡi ngựa tự nhiên không tính cái gì, tại quen thuộc sau 2-3 ngày nữa, Trịnh Hiểu Bạch cưỡi ngựa cũng đã không thể so cái khác Nga Mi đệ tử trên lệnh. Biết chuyến này sau khi, chính mình liền muốn cùng Chu Chỉ Nhược phân biệt, Trịnh Hiểu Bạch thật sự rất muốn nhiều tìm cơ hội cùng Chu Chỉ Nhược trò chuyện, bất quá. Có Tuyệt Diệt Lao Ni ở đây, hết thể Nga Mi đệ tử nhưng hầu như đều thành rồi người câm như thế, dọc theo đường đi trừ phi là có đặc thù sự tình, bằng không rất ít người sẽ mở miệng nói chuyện, tất cả đều tiếng trầm không nói túi đầu chạy đi, hơn nữa chạy đi thời điểm nam nữ đệ tử cũng phân là cách đến thật xa. Trịnh Hiểu Bạch nếu là thật dám tiến đến nữ đệ tử đóng bên trong đi đùa giỡn Chu mờ mờ, cần phải bị Diệt Tuyệt sư thái cho trực tiếp răng rắc không thể. Bất đắc dĩ, Trịnh Hiểu Bạch cũng chỉ hảo đồng dạng khi cái cứ miệng hồ lô, ba ngày ngồi trên lưng ngựa một bên chạy đi, một bên lén lút khổ luyện xúc cốt công. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì lại đàng hoàng đả tọa tu luyện một lúc nội công sau, ngay tại chỗ ngọa đảo ngủ ngon. Này xúc cốt công bởi vì không phải nhiệm vụ khen thưởng vật phẩm, cho nên bắt đầu tu luyện muốn so với bình thường nội dung vở kịch nhân vật gian nan gấp 10 lần, cũng là ỷ vào đây là một môn không quá võ công cao thâm kỹ xảo, hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch lại là đi ngộ tính lưu con đường, bằng không nếu là thay đổi một cái đi lực lượng lưu người mạo hiểm, e là cho dù có thể luyện đến thành, cũng chí ít đến háo cái 3-5 năm thời gian. Nguyên bản Trịnh Hiểu Bạch vẫn đối với Cửu Dương thần công không quá hết hy vọng, nghĩ chính hắn một ngộ tính lưu người mạo hiểm không hẳn đi học sẽ không loại công pháp này, nhưng là hiện tại đã trải qua xúc cốt công dàn vặt sau, hắn nhưng không phải không thừa nhận chính mình trước kia đem sự tình nghĩ đến quá mức mỹ hảo rồi. Xúc cốt công nói toạc ra bất quá là một môn giang hồ đạo phỉ hàng ngũ am hiểu hạng bét vũ kỹ mà thôi, như này công phu có thể bị phân cấp, cũng nhiều lắm chính là một bộ dê cấp trở xuống rác rưởi võ công. Mà Cửu Dương chân kinh đây, e sợ bất luận làm sao toán đều tất nhiên là S cấp trở lên đỉnh cấp võ học. Hiện tại Trịnh Hiểu Bạch liền này xúc cốt công đều rất khó học được biết, vậy thì khỏi nói Cửu Dương chân kinh rồi. Nghĩ thông suốt lần này tiết sau, Trịnh Hiểu Bạch cũng là bỏ đi tình thế bắt buộc ý niệm, nếu là đến thời điểm nguy hiểm quá to lớn, hắn nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ, dù sao thần công cho dù tốt, cũng phải có mệnh đến tu luyện mới được, huống chi vậy còn là một môn 99% không cách nào tu luyện thần công đây. Trải qua Ngọc Thụ sau ngày thứ 5 buổi sáng, bờ sông nổi lên một trận sương lớn, sương mù nhìn nhiều lắm rồi, nhưng này bờ sông thông thiên sương lớn nhưng làm đến rất là khủng bố. Sương mù nùng đến hầu như đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón mức độ, phóng tầm mắt chung quanh, nơi nào đều là một mảnh trắng xóa, ngay cả mặt mũi đối diện đứng người đều thấy không rõ lắm. Chương 0080, tính giai. Đệ 0080 chương tính giai. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-8-2-21h27.3 giây số lượng tử, 2180 toàn bình xem. To lớn như vậy vụ tự nhiên không cách nào kế tục chạy đi. Tuyệt Diệt sư thái không thể làm gì khác hơn là phân phó môn hạ đệ tử tại chỗ nghỉ ngơi, không thể tùy ý đi lại, thậm chí liền cơm canh cũng không cách nào phanh luộc, chỉ có thể mọi người dùng ăn chính mình bên người mang theo lương khô, đợi được sương mù tản ra sau lại nói. Nghe được Tuyệt Diệt sư thái dẫn âm sau, mọi người im lặng không lên tiếng ở tại chỗ, không ai náo động, cũng không có người nói giỡn, từng người xuất ra lương khô dồn dập dùng ăn lên. Trịnh Hiểu Bạch thầm mắng Tuyệt Diệt lão ni không thú vị, có nàng như thế đốt thúc, không phải đem môn hạ đồ đệ đều cho quản choáng váng không thể. Đặc biệt là Chu Chỉ Nhược mấy người trẻ tuổi tiểu cô nương môn. Chính là ngây thơ lãng mạn tuổi tác, hơn nữa rõ ràng không có xuất gia vì làm nghi, nhưng muốn đi kèm Tuyệt Diệt sư thái quá loại này khô khan tháng ngày, đây quả thực là mưu sát ta. Trịnh Hiểu Bạch ở trong lòng thầm mắng vài tiếng, sau đó liền lấy ra bên người bao vây, mở ra lấy một khối thơm ngào ngạt ngàn tầng bính, từng chút sẽ đưa vào đến miệng bên trong đi. Nay ngàn tầng bính vẫn là Chu Chỉ Nhược tự tay vì làm Trịnh Hiểu Bạch làm nghi, bất quá phương pháp chế luyện nhưng là Trịnh Hiểu Bạch dạy cho nàng. Người nghèo hài tử sớm đưa ra, bởi vì cha ốm đau ở giường, mẹ phải nuôi ra sống tạm, Trịnh Hiểu Bạch tại lúc còn rất nhỏ liền học được làm cơm. Mà Trịnh Hiểu Bạch phụ thân bởi vì vị không tốt, không có thể ăn cơm thẻ, cho nên Trịnh Hiểu Bạch học được không ít mì phở cách làm. Này ngàn tầng bính chính là Trịnh Hiểu Bạch sở trường nhất diện điểm tuyệt hoạt. Thậm chí Trịnh Hiểu Bạch đều muốn quá thẳng thắn từ giáo công công tác. Chính mình mở một nhà bán ngàn tầng bính quán nhỏ tử toán, ít nhất cũng phải so với khi giáo công kiếm tiền nhiều không phải. Đáng tiếc cha mẹ tư tưởng so sánh với bảo thủ, cho rằng Trịnh Hiểu Bạch niệm nhiều năm như vậy thư, kết quả là nhưng phải làm cái thị trường quán nhỏ phiến, thật sự là không đáng ra đến, tuy nói khi giáo công cũng chưa chắc tốt chỗ nào bên trong, nhưng ít ra là ở trường học công tác, nói ra cũng khá là dễ nghe à. Trịnh Hiểu Bạch không muốn làm cho cha mẹ thất vọng, lúc này mới tạm thời lưu lại trường học, suy nghĩ sau đó có càng tốt hơn lối thoát lúc lại nói, nhưng không muốn một bất lưu thần. Lại sẽ mặc đến võ hiệp luân hồi trong thế giới tới. Cũng may không tốn thời gian dài, hoàn thành này cái cuối cùng nhiệm vụ sau, là có thể một lần nữa trở về thế giới hiện thực rồi. Ngàn tầng bính hương vị không sai, tuy rằng không có Trịnh Hiểu Bạch mình làm chính tông, nhưng nghĩ đến đây là ỷ thiên đổ lòng trong thế giới nữ nhân vật chính Chu Chỉ Nhược tự tay vì mình làm bính, Trịnh Hiểu Bạch liền nhất thời cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu, đãi ngộ như vậy chỉ sợ Tuyệt Diệt Lao Ni cũng hưởng thụ không tới đây. Ăn qua bính sau khi, Trịnh Hiểu Bạch nhàn rỗi vô sự liền lại bắt đầu nghiên cứu lên xúc cốt công được. Nhiều như vậy tháng ngày đã qua, xúc cốt công vẫn cứ không có bao lớn tiến triển, bất quá bởi vì hắn bây giờ đối với Cửu Dương Chân Kinh đã không có lúc bắt đầu cái loại này khát vọng, cho nên này xúc cốt công chậm chạp học không được hắn cũng không có quá lo lắng, chỉ là một lần chậm rãi thể ngộ. Trải qua những ngày qua luyện tập, xúc cốt công tuy rằng không luyện thành, thế nhưng có thể là bởi gân cốt bắp thịt đạt được đầy đủ rèn luyện, Trịnh Hiểu Bạch ngũ đại cơ sở thuộc tính một trong tính giai lại không hiểu ra sao tăng thêm một điểm, đây tuyệt đối xem như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái này luân hồi hệ thống nếu cho người mạo hiểm giả thiết 5 cái cơ sở thuộc tính, như vậy này 5 loại thuộc tính nên từng người đã chuẩn bị không giống tác dụng, tuyệt đối không thể nào xuất hiện vô dụng thuộc tính. Dù cho tính giai loại thuộc tính này tác dụng không phải thể hiện đến trực tiếp như vậy, nhưng tăng lên sau khi, cũng tất nhiên là sẽ có chút chỗ tốt. Đầu tiên, theo tính giai tăng trưởng, Trịnh Hiểu Bạch thân thể phòng ngự giá trị lập tức đã gia tăng rồi 2 điểm, sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tăng thêm 5 điểm, thể lực giá trị đã gia tăng rồi 5 điểm. Riêng là này vài loại số liệu tăng thêm, đối với Trịnh Hiểu Bạch mà nói, thì bằng với là chỉnh thể thực lực một lần nho nhỏ tăng lên. Ngoài ra, đang luyện tập kiếm pháp thời điểm, Trịnh Hiểu Bạch phát hiện một ít bình thường bắt tay vào làm rất vất vả động tác, bây giờ lại có thể làm được ung dung rất nhiều. Trải qua một ngày không ngừng mà chạy đi sau, dừng lại nghỉ ngơi lúc, tựa hồ cũng không lại tượng trước đó như vậy mệt mỏi. Mà này vẫn vẹn vẹn là tính giai tăng thêm một điểm sau mang đến chỗ tốt, nếu như thuộc tính này có thể một thoáng tăng cao 10 giờ trở lên, tất nhiên sẽ làm một người thực lực sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Bất quá tự do thuộc tính điểm không phải là dễ chiếm được như thế, hơn nữa bởi mỗi cái người mạo hiểm tại thu được tự do thuộc tính điểm khen thường sau, đều phải tại thời gian rất ngắn bên trong sử dụng đi, cũng là đưa đến này tự do thuộc tính điểm là căn bản không thể nào tiến hành giao dịch. Kể từ đó, muốn thu được tự do thuộc tính điểm, liền chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ đến kiếm lấy, muốn đi đường tắt hầu như không có khả năng, vì vậy đối với mỗi cái người mạo hiểm mà nói, tự do thuộc tính điểm đều là dị thường khan hiếm. Huống chi ngoại trừ chủ thuộc tính ở ngoài, cái khác 4 cái phó thuộc tính mỗi tăng thêm 1 điểm liền muốn trả giá 3 cái tự do thuộc tính điểm cái giá phải trả, này thì càng dẫn đến có người muốn thầu chính mình ngũ đại cơ sở thuộc tính toàn diện phát triển lên, căn bản là không hiện thực. Nhưng mà Trịnh Hiểu Bạch nhưng từ đối với xúc cốt công tu luyện chúng phát hiện mặt khác một con đường. Đó chính là đối với một ít không giống công pháp học tập, lại cũng là có thể tăng trưởng không giống chủng loại thuộc tính giá trị. Lần này học tập xúc cốt tăng công lực hơi dài một chút tính giai giá trị. Như vậy là cũng không có võ công học tập sau có thể tăng trưởng lực lượng giá trị, thân pháp giá trị, tinh thần giá trị đây. Kể từ khi biết ngũ đại cơ sở thuộc tính có chủ thuộc tính cùng phó thuộc tính phân chia sau, Trịnh Hiểu Bạch vẫn tại vì lực lượng của chính mình giá trị quá yếu mà nhức đầu không ngớt, thật muốn sau đó tất cả đều dùng gấp 3 tự do thuộc tính điểm tới bổ khuyết cái này nhược hạng, như vậy hắn tương lai phát triển nhất định sẽ bị đại đại hạn chế. Nhưng là Trịnh Hiểu Bạch nếu như có thể tìm đến có thể tăng trưởng lực lượng giá trị võ công tiến hành tu luyện, như vậy những vấn đề này cũng là giải quyết dễ dàng rồi. Cho nên, dù cho này xúc cốt công không quan hệ cấp đoạn, Cửu Dương Chân Kinh, sự, Trịnh Hiểu Bạch cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ rồi. Dựa theo sách trên miêu tả, lần thứ 2 đem chính mình nội kình tại một ít đặc thù trong kinh mạch lan truyền, xuyên hành một phen, để một ít gân cốt bắp thịt đạt được đầy đủ sau khi rèn luyện, Trịnh Hiểu Bạch lại bắt đầu cân nhắc lên ám khí công phu được. Chu Chỉ Nhược cái kêu bản vô danh bút ký Trịnh Hiểu Bạch vừa bắt đầu cũng không có làm hồi sự nhi. Thế nhưng tại đem cái kia mấy bản luyện tập ám khí tâm đắc nghiền ngẫm đọc mấy lần sau, Trịnh Hiểu Bạch lại phát hiện này bản bút ký chủ nhân e sợ không phải chuyện nhỏ rồi. Nói như vậy, ám khí luyện tập đều là từ nhãn lực cùng thủ pháp chính xác phương diện cường điệu rèn luyện, thế nhưng này bản bút ký chủ nhân nhưng khác ích lối tắt, không luyện nhãn lực mà là chuyên môn rèn luyện cảm giác. Nơi này nói tới cảm giác cũng không phải là đơn chỉ huyền diệu khó giải thích trực giác, mà là một loại đối với thính giác phản ứng, không khí lưu động quy luật, cùng với mục tiêu tốc độ di động cùng điểm đến dự phán chờ nhiều phương diện tổng hợp quan sát. Dùng bút ký chung mà nói, đó chính là thai nghe là giả, mắt thấy là thật, câu nói này căn bản là sai lầm. Tại rất nhiều lúc, con mắt nhìn thấy mới là giả. Bút ký chủ nhân cho rằng, nhân thị giác cảm thấy là có một cái thời gian lùi lại, nếu như ngươi nhìn thấy mục tiêu nằm ở vận động trạng thái, như vậy khi ngươi nhìn thấy hình ảnh phản ánh đến trong đầu của ngươi lúc, kỳ thực mục tiêu đã thoát khỏi vị trí ban đầu, mà ngươi nếu là vẫn dựa theo chính mình thị giác phán đoán phát sinh ám khí, như vậy tất nhiên sẽ có trình độ nhất định sai lệch. Cho nên, bút ký chủ nhân mới càng muốn tin tưởng cảm giác của mình, mà không phải con mắt. Chương 0081, Hồ Điệp Hiệu Ứng. Đệ 0081 chương Hồ Điệp Hiệu Ứng. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới tác giả, Cánh Vê Long chương mới thời gian, 2013-83-10h46-13 giây số lượng từ, 2313 toàn bình xem. Sử dụng ám khí, nhắm vào mục tiêu, lại không dựa vào con mắt mà tình nguyện tin tưởng cảm giác của mình. Đây là một loại rất kỳ lạ ý nghĩ, nếu như này bút ký chủ nhân là một vị danh chấn thiên hạ đại hiệp, như vậy tin tưởng hắn này bản bút ký, loại người như hắn đối với liên quan với ám khí đặc thù lý giải nhất định sẽ trở thành bị vô số giang hồ nhi nữ nâng niu đề tài. Đáng tiếc chính là, đây chỉ là một quyển vô danh bút ký, không có ai biết bút ký chủ nhân là ai, mà bút ký chung ghi chép đồ vật lại lớn nhiều cổ quái mà lại thất thần, cho nên liền tính này bản bút ký đã từng rơi vào đến rất nhiều nhân vật giang hồ trong tay, nhưng rất ít người sẽ chân chính coi trọng phía trên này nhắc tới loại này lý luận. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch là một cái từ xã hội hiện đại xuyên qua mà đến phần tử trí thức, tự nhiên rất rõ ràng bút ký chủ nhân loại này lý luận là hoàn toàn chính xác, thị giác tại đại não bên trong hiện lên như xác thực có từng chút kéo theo lúc, chỉ là thời gian này phi thường ngắn ngủi, người bình thường căn bản là không cảm giác được mà thôi. Nhưng là đối với một vị chân chính tuyệt đỉnh cao thủ ám khí mà nói, cho dù là lại tiểu nhân khác biệt, cũng là không cách nào tha thứ. Bút ký trung tỉ mỉ miêu tả như thế nào tìm đến, đồng thời làm hết sức phóng to loại này dùng cảm giác đến xác định mục tiêu phương pháp, mà về phần làm sao phóng ra ám khí thủ pháp, bút ký chung nhưng chỉ là vùng mà qua, vẫn chưa cẩn thận giảng giải. Dùng bút ký chủ nhân giảng, chỉ cần có thể chân chính nắm giữ loại cảm giác này, cũng đem nó phát huy đến mức tận cùng, như vậy thủ pháp cái gì căn bản chỉ là nhánh cuối mà thôi, thật sự đến loại cảnh giới kia, không nói tơ đông trích diệp đều có thể đả thương người, nhưng chỉ cần theo cảm giác của mình tùy ý ra tay, đều có thể lệ không hư phát. Lệ không hư phát. Nhìn thấy bốn chữ này rất tự nhiên khiến người ta liên tưởng nổi lên tiểu Lý Phi Đao đến, lẽ nào đây là trong Vũ Hiệp tiểu thuyết đệ nhất mũ xanh vương tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan lưu lại bút ký. Bất quá nơi này dường như là Kim Dung tiểu thuyết Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới chứ. Làm sao sẽ chạy đến tiểu Lý Thám Hoa bút ký? Hơn nữa, Lý Tầm Hoan không chỉ võ công cao cường, tài hoa cũng là kinh người, thậm chí thi điện trùng quá Thám Hoa người. Tượng loại này cổ đại phần tử trí thức tối bán đấu giá làm văn tự. Nhưng này bản bút ký trung văn tự nhưng hơi chút thô tục một chút, làm sao đều không giống là một cái thám hoa lang trình độ A. HTTP, nét nhưng là nếu như không phải tiểu Lý Thám Hoa, như vậy lại sẽ là vị nào ám khí phương diện cao thủ lưu đây. Trịnh Hiểu Bạch muốn khắp cả Kim Dung hệ thống chung các vị ám khí cao nhân, nhưng cũng vẫn cứ không có đầu mối chút nào, đơn giản cũng là không đi để ý tới. Sắc, chính mình chỉ cần biết rằng này bản bút ký bên trong nhắc tới phương pháp là chính xác là được rồi. Cần gì phải đi quản nó là xuất từ người phương nào tay đây. Bút ký chung nhắc tới, cái loại này bắt giữ cảm giác bước thứ nhất liền phi thường độc ác. Lại có thể là khiến người ta điều phối một loại thuốc căn bảo, mà loại thuốc này tác dụng chỉ có một cái. Đó chính là có thể làm cho nhân tạm thời trí manh. Bút ký chủ nhân cho rằng mọi người đều là quá mức quen thuộc ỷ lại con mắt của chính mình, cho nên tại rất nhiều lúc, một người con mắt tổng hội trong lúc vô tình che đậy chính mình chân thực cảm giác. Như muốn đánh phá loại này ỷ lại cùng quen thuộc. Phương pháp tốt nhất chính là để con mắt của chính mình mất đi tác dụng. Như vậy một lúc sau, sẽ chậm rãi thói quen không cần con mắt đi phán đoán, mà toàn bằng cảm giác của mình. Trịnh Hiểu Bạch biết vị này bút ký chủ nhân nói không sai, thật muốn dứt bỏ đối diện giác ỷ lại, e sợ chỉ là trong thời gian ngắn đóng chặt con mắt là không hề có tác dụng. Bởi vì một người đối với con mắt ỷ lại là mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm dưỡng thành, căn bản không phải nói cải liền có thể thay đổi đạt được. Nếu là ngươi đang luyện công thời điểm che đậy con mắt, quay đầu lại tại bình thường sinh hoạt chung lại lần nữa dùng con mắt đến xem thế giới này, như vậy trước đó nỗ lực khả năng sẽ lại uổng phí đi, cho nên chỉ có dùng thuốc đến làm cho mình tạm thời trí manh, mới có thể chân chính làm cho mình chậm rãi quen thuộc mất đi con mắt cảm giác. Chỉ là Trịnh Hiểu Bạch hiện tại cũng không dám thật sự đem chính mình biến thành người mù, mắt thấy liền muốn tiến vào dãy núi Côn Luân, một hồi đại chiến sắp tới, Trịnh Hiểu Bạch thật muốn như thế làm quả thực chẳng khác gì là tại tự sát ta. Bởi vậy, cứ việc Trịnh Hiểu Bạch rất muốn thường thử một chút bút ký chủ nhân phương pháp, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tận lực tại bình thường nhắm mắt lại, đa dụng lỗ tai của chính mình, dùng da của mình, chủ yếu nhất chính là dùng chính mình tâm đi cảm thụ. Bắt giữ cảm giác bước thứ hai, chính là muốn làm cho mình hoàn toàn dung nhập đến trong gió đi. chỉ dựa vào thính giác là không có hữu dụng, trên thực tế học quá vật lý người đều biết, âm thanh truyền bá tốc độ muốn so với thị giác tốc độ phản ứng còn chậm hơn nhiều lắm, nếu như hoàn toàn tin tưởng mình thính giác, vậy còn không bằng tin tưởng mình thị giác càng tốt hơn một ít. Chân chính muốn cho chính mình hoàn toàn rõ ràng không có lầm bắt giữ đến mục tiêu hướng đi, thành lập cái loại này thần như thế cảm giác, liền muốn làm cho mình hoàn toàn dung nhập đến trong gió. Bút ký chủ nhân cho rằng phong là đâu đâu cũng có, cho dù là ở một cái hoàn toàn đóng kín tiểu bên trong phòng, phong cũng đồng dạng là tồn tại, chỉ bất qua dưới tình huống này phong là bất động mà thôi. Trịnh Hiểu Bạch không khỏi đối với cái kia bút ký chủ nhân càng thêm bội phục sắt đất rồi. Hắn biết, bút ký chủ nhân nói tới phong nhưng thật ra là chỉ không khí, chỉ bất quá cổ nhân không có như vậy chuẩn xác khái niệm mà thôi, thế nhưng bút ký chủ nhân nhưng đem này cái gọi là phong các loại đặc tính miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn, quả thực so với hiện đại vật lý học gia nhận thức còn muốn toàn diện. Nay anh em nếu như sinh ở xã hội hiện đại, tuyệt đối là một cái ở giữa khoa viện viện sĩ liêu. Bút ký chủ nhân cho rằng chỉ cần một người có thể chân chính dung nhập đến phong trung đi, thì bằng với là có thêm vô số con mắt, có thể xem đến trong phạm vi nhất định bất kỳ bé nhỏ biến hóa, cho dù là bên ngoài mười trượng một con muỗi nhẹ nhàng phiến nhúc nhích một chút cánh, cũng sẽ ở phong trung lưu lại một đạo chân thực vết tích, mà chỉ cần ngươi chân chính dung nhập đến phong chúng rồi, là có thể thông qua này một tia nhỏ bé vết tích, phán đoán chuẩn xác ra sau một khắc bên. Trong này con muỗi đều sẽ xuất hiện chuẩn xác vị trí. Nhìn đến đây Trịnh Hiểu Bạch không khỏi chân chối ngoác mồm lên. Ni mã, đó không phải là cái gọi là hồ điệp hiệu ứng sao? Ai nói hồ điệp này hiệu ứng sớm nhất là do nước Mỹ khí tượng học gia Ái Đức Hoa La Luân Tư đưa ra? Đây là đạo văn nha. Xích quả quả đạo văn. Hồ điệp hiệu ứng lý luận rõ ràng là do ta quốc vĩ đại. Cái kia ám khí học giả phát hiện sớm nhất ma. Từ rời khỏi Nga Mi Sơn một đoạn đường này trên, Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng không cách nào thật sự đem chính mình làm ngủ, thế nhưng một rảnh rỗi nhàn lúc cũng sẽ tận lực nhắm mắt lại, dụng tâm đi lĩnh hội bên người lưu động phong. Cứ việc bút ký chủ nhân cho rằng nếu như không được vì làm người đuôi thì không thể chân chính từ thị giác lừa dối chung giải thoát đi ra, như vậy cái khác tất cả đều sẽ chỉ là vô dụng công, thế nhưng Trịnh Hiểu Bạch vẫn kiên trì làm như vậy, hắn tin tưởng tích lũy tác dụng cũng là rất trọng yếu, dù cho như bây giờ tử tu luyện hiệu quả không nổi bật, nhưng là cũng chưa chắc liền chỉ có thể là vô dụng công. Ngày hôm nay, khi Trịnh Hiểu Bạch lại một lần nữa dựa theo bút ký trên phương pháp, nỗ lực làm cho mình dung nhập đến phong trung, thông qua trong gió con mắt đi quan sát thế giới này thời điểm, nhưng đột nhiên phát hiện lần này cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau rồi. Nếu như nói trước đây hắn thông qua loại phương pháp này cảm giác được chỉ có thể miễn cưỡng có một chút điểm yếu ớt cảm giác, thậm chí cảm giác được cũng chỉ là một ít kỳ quái lạ lùng huyễn ảnh, hoàn toàn đúng quanh người sự vật biện bạch không ra một chút cái bài, như vậy lần này hắn cảm giác được tuy rằng như trước rất mơ hồ, nhưng cơ bản đường viền nhưng vẫn tính hoàn chỉnh hình ảnh. Đây là lần đầu thật sự thông qua phong nhìn thấy thế giới này, loại này kỳ diệu hiện tượng nhất thời để Trịnh Hiểu Bạch có một loại hoàn toàn mới cảm thụ, sau đó hắn mới hiểu được. Sở dĩ sẽ phát sinh loại biến hóa này, hiển nhiên hẳn là xương lớn tồn tại mà cường hóa hắn cảm ứng. Bởi vì này vô biên xương lớn, để không khí tăng thêm cảm xúc, cũng làm cho phong trở nên càng thêm sền sệt lên, cho nên hắn mới có thể như vậy rõ ràng cảm giác được. Chương 0082, vụ trung địch tấn công. Đệ 0082 chương vụ trung địch tấn công. Tiểu thuyết Vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-83-21h43-42 giây số lượng tử, 2139 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch cảm giác mình thật sự phảng phất có thêm vô số con mắt tựa như, nồng đậm sương mù cản trở mọi người tầm mắt, thế nhưng thông qua sương mù chấn động, Trịnh Hiểu Bạch nhưng có thể mơ hồ xem đến quanh người từng cọng cây ngọn cỏ. Trịnh Hiểu Bạch cảm thấy, loại cảm giác này kỳ thực đã không thể xưng là cảm giác. Nói là nhận biết mới càng xác thực một ít. Đại khái tại phạm vi trong vòng 5 trượng, thông qua sương mù làm môi giới, Trịnh Hiểu Bạch nhận biết hầu như không có chết giác, cho dù là một con trốn ở dưới lá cây thanh trùng mỗi một lần nhẹ nhàng núp đích, cũng có thể hoàn toàn phản xạ đến Trịnh Hiểu Bạch trong đầu. Cùng chân chính dùng con mắt chứng kiến không giống chính là, hiện tại Trịnh Hiểu Bạch vẫn chỉ có thể thông qua sương mù cảm giác được mỗi một món đồ cơ bản đường viền, nhưng không cách nào làm được rõ ràng biện đường ra cụ thể dáng dấp. Nghĩ đến điều này là bởi vì Trịnh Hiểu Bạch công lực vẫn quá thấp, đồng thời đối với loại này hoàn toàn mới nhận biết chi đạo hắn cũng chỉ là mới vừa nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Trên thực tế Trịnh Hiểu Bạch vừa tiếp xúc loại này kỳ diệu kỹ xảo, mới diễn luyện thời gian mười mấy ngày liền có thể đạt đến hiện tại loại trình độ này, đây đã là một cái kỳ tích. Mà nếu không có ngày hôm nay trùng hợp gặp phải loại này hiếm thấy xương lớn khí trời, chỉ sợ hắn còn không biết muốn qua bao lâu mới có thể tiến nhập cảnh giới này đây. Trịnh Hiểu Bạch không biết chờ xương lớn tán đi sau, chính mình có hay không còn có thể kế tục bảo trì lại loại cảnh giới này, lập tức cũng chỉ có thể toàn thân tâm tập trung vào trong đó, làm hết sức thể nghiệm nằm trong loại trạng thái này cảm giác. Xương lớn lúc nào cũng có thể tán đi, Trịnh Hiểu Bạch bây giờ là tại cùng khí trời giành giật từng giây.
A! Đột nhiên, một tiếng thê thảm tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến, sau đó chính là một trận sắt thép va chạm âm thanh vang lên, một tên Nga mi nữ đệ tử sợ hãi hét lớn, sư phụ! Có địch tấn công! Thính di sư tỷ nàng! Người nữ kia đệ tử lời nói chưa dứt liền đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít rồi. Chuyện gì xảy ra? Nay còn chưa tới núi Côn Lôn Nhi, làm sao phái Nga mi liền mới đi tới đây liền gặp được phục kích? Có vẻ như nguyên tắc bên trong không có nói tới việc này a. Trịnh Hiểu Bạch đầu tiên là cảm thấy buồn bực không ngớt, nhưng lập tức nghĩ tới đây luân hồi trong thế giới nhưng là nhiều thêm rất nhiều người mạo hiểm. Hơn nữa luân hồi hệ thống càng nương lần này lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh chiến dịch ban bố trở về nhiệm vụ. Nghĩ đến phần lớn tiến vào đến trong thế giới này người mạo hiểm hẳn là đều có thể tiếp đến không sai biệt lắm nhiệm vụ. Tượng chính mình loại này xem như là cấp bậc thấp nhất người mạo hiểm, đều có muốn tại chiến dịch bên trong chí ít chém giết 30 tên cái khác trận doanh nội dung vợ kịch nhân vật, cùng với không ít hơn 3 tên người mạo hiểm nhiệm vụ, mà cấp bậc cao người mạo hiểm nhận được nhiệm vụ khả năng cần giết càng nhiều người mới có thể hoàn thành. Lần này nhiệm vụ tuyệt đối là tương đương nguy hiểm, nếu như đều dựa theo Trịnh Hiểu Bạch nhiệm vụ tiêu chuẩn đến tính toán, lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, cũng nhiều nhất chỉ có thể có 1/4 người mạo hiểm có thể sống sót, mà trên thực tế còn lại cái kia 3/4 người mạo hiểm cũng không thể nào đàng hoàng chờ bị giết, cho nên tổng hợp tính toán hạ xuống, đến thời điểm có thể sống sót 1/10 người đều coi là nhiều. Đây là kinh khủng đến mức nào tồn tại tỷ lệ nha. Cho nên, trừ phi là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin cùng nắm chặt người mạo hiểm, đối với làm sao hoàn thành lần này nhiệm vụ, e sợ đều sẽ vắt hết óc đi tính toán. Mà sớm đối địch đánh với doanh đội ngũ phát động tập kích, hiển nhiên chính là một ý định không tồi. Nhiệm vụ chung cũng không có quy định chỉ có tại núi Côn Lôn chung giết nhân tài giữ lời, trên thực tế từ nhận được nhiệm vụ bắt đầu từ giờ khác đó, nhiệm vụ này cũng đã bị khởi động. Trịnh Hiểu Bạch suy đoán phái Nga Mi hành tung rất khả năng trước đó cũng đã bị người phát hiện, chỉ bất qua phái Nga Mi không phải là tiểu nhân vật, tuyệt diệt Lao Ni vũ lực giá trị cũng tuyệt đối là cái đại bột cấp bậc, mặc kệ thật lợi hại người mạo hiểm. Tại có tuyệt diệt sư thái tỏa chấn dưới tình huống mạo muội đột kích, cũng chỉ có thể là tự tìm đường chết. Bất quá trận này di thiên xương lớn nhưng là một lần cơ hội khó được, nếu như phụ cận thật có đối địch trận doanh người mạo hiểm, thì làm sao có thể sẽ bỏ qua thiên tứ này cơ hội tốt đây. Toàn bộ nhi phái Nga Mi các đệ tử nghe tiếng không khỏi một trận hoảng loạn, nếu là lúc bình thường, lấy phái Nga Mi đệ tử bản lĩnh đến cũng chưa chắc sợ kẻ địch, tự có thể thông dong ứng đối, nhưng là bây giờ 4 phương 8 hướng tất cả đều là xương lớn. Trước mặt cách xa nửa mét đồ vật đều thấy không rõ lắm, như vậy nói cách khác. Liên tính kẻ địch giết tới trước mặt của ngươi, ngươi đều không biết chút nào, chuyện này. Cuộc chiến này còn làm sao đánh nha? Hơn nữa nếu là phát hiện có người tới gần liền đánh cũng thì không được, nơi này đại thể đều là Nga Mi đệ tử, vạn nhất lung tung công kích, thương tổn được người mình làm sao bây giờ? Đang lúc này, một cái trầm ổn âm thanh lớn tiếng quát, hết thể Nga Mi đệ tử nghe lệnh, lập tức hướng về chỗ này của ta dựa vào, kết thành viên trận, nhất trí đối địch. Này gọi thoại người cũng không phải tuyệt diệt sư thái, nghe thanh âm hẳn là tuyệt diệt sư thái dưới trướng đại đệ tử Tinh Huyền sư thái. Nghĩ đến tuyệt diệt Lao Ni tự trọng thân phận, tại kẻ địch thân phận không rõ dưới tình huống, nàng là dễ dàng sẽ không xuất thủ, còn đối với chúng đệ tử điều hành, tuyệt diệt sư thái cũng dễ dàng sẽ không can thiệp. Trên thực tế tại loại này xương lớn khí trời hạ, cho dù là tuyệt diệt sư thái cũng không dám lung tung ra tay, lực công kích của nàng quá mạnh mẽ, một khi thất thủ thương tổn được người mình, chỉ sợ chính là một cái tử. Trịnh Hiểu Bạch nghe được Tĩnh Huyền sư thái mệnh lệnh này không khỏi vi vi nhíu nhíu mày. Tại ở tình huống bình thường, loại này điều hành phương pháp tự nhiên là không có sai, nhưng là bây giờ. Kẻ địch đứng ở đối diện đều thấy không rõ thời điểm, ngươi làm cho tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, vạn nhất. Kẻ địch cũng theo hôn đến Nga Mi đệ tử trong đội ngũ, đến thời điểm tùy tùy tiện tiện phát sinh một cái đại chiêu, chẳng phải là có thể dễ dàng giết chết một mảnh lớn. Chỉ là Trịnh Hiểu Bạch tuy phát hiện không thích hợp, nhưng hắn thân vi ngôn khinh. Dù cho hắn trên danh nghĩa đã là hạch tâm đệ tử, nhưng ở trọng nữ khinh nam tuyệt diệt sư thái thống trị hạ, chỉ cần ngươi là nam, hạch tâm đệ tử cũng giống nhau là không có địa vị, cho nên. Trịnh Hiểu Bạch liền tính mở miệng nhắc nhở, nhân gia cũng chưa chắc sẽ nghe hắn. Bất quá ngay Trịnh Hiểu Bạch do dự có muốn hay không cho Tĩnh Huyền sư thái để cái lúc tỉnh, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc theo sát nói rằng, Tĩnh Huyền sư tỷ, này vụ quá lớn, ta đều thấy không rõ ngươi ở chỗ nào. Ta cảm thấy kết trận lúc hẳn là để mỗi một tên đúng chỗ đệ tử báo một thoáng họ tên hoặc là pháp hiệu, như vậy cũng miễn cho rối loạn thứ tự, ngài nói sao? Trịnh Hiểu Bạch nghe được Chu Chỉ Nhược không khỏi âm thầm gật đầu, chẳng trách tuyệt diệt sư thái lại chọn Chu Chỉ Nhược khi người nối nghiệp,
nói đến võ học của nàng thiên phú thật xấu vẫn là thứ yếu, riêng chỉ là này đầu óc tinh táo cùng chu đáo xử sự phương pháp, cũng đủ để đảm đương trưởng môn chức rồi. Rất rõ ràng, Chu Chỉ Nhược cũng nghĩ đến Trịnh Hiểu Bạch lo lắng hỏi đề, bất quá nàng nhưng không có trực tiếp nói ra, nói như vậy chẳng khác gì là tại trực tiếp chỉ trích Tĩnh Huyền Sư Thái xử sự không lo, nếu như Tĩnh Huyền Sư Thái lòng dạ hơi hẹp một ít, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, chuyện này đối với Chu Chỉ Nhược mà nói tự nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Mà bây giờ Chu Chỉ Nhược nhưng dùng mặt khác một loại huyền chuyển phương pháp nhắc nhở Tĩnh Huyền một thoáng, tuy không nói ra kẻ địch khả năng hỗn lại đây sự, nhưng chỉ cần theo, đệ lời đề nghị của nàng đi làm, kết trận sau khi, tự nhiên cũng là ngăn chặn bị địch nhân thẩm thấu vào. Như vậy tức giải quyết vấn đề, lại chiếu cố Tĩnh Huyền Sư Thái mặt mũi. Loại này xử sự năng lực, liền tính phóng tới hiện thực xã hội, vậy cũng tuyệt đối là một cái khi CEO liêu a. Chương 0083, Phi Truy. Đệ 0083 chương Phi Truy. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới tác giả, Cánh Vê Long chương mới thời gian, 2013 8 4 17 giờ 4 phút 4 giây số lượng tử, 2157 toàn bình xem. Tĩnh Huyền vừa nghe Chu Chỉ Nhược nhắc nhở liền biết mình phạm vào một cái sai lầm, lập tức vội vã tiếp thu Chu Chỉ Nhược ý kiến, bất quá lúc này ngoại vi tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ lại, nhưng lại không biết là những này tập kích người đã lặng lẽ rút lui, vẫn là đã bắt đầu hướng về trung tâm thẩm thấu vào. Trịnh Hiểu Bạch bản thân cũng coi như là tại nơi đóng quân ngoại vi, lấy nam đệ tử thân phận, tại phái Nga Mi bên trong tự nhiên chỉ có thể dựa vào biên đứng, khi nghe đến Tĩnh Huyền Sư Thái mệnh lệnh sau, hơi do dự một chút, vẫn là lập tức cũng theo hướng về Tĩnh Huyền Sư Thái vị trí bước qua. Trong quá trình này, Trịnh Hiểu Bạch từ đầu tới cuối duy trì nhắm hai mắt, kế tục dùng nhận biết đi quan sát tất cả xung quanh, trên thực tế tại loại này quỷ khí trời trong, cảm giác của hắn cũng xác thực so với con mắt dùng tốt hơn nhiều. Con mắt liền nửa thức ở ngoài đồ vật đều thấy không rõ, mà cảm giác của hắn nhưng có thể bao phủ trong phạm vi 5 trượng khoảng cách. Chỉ là để Trịnh Hiểu Bạch có chút đau đầu chính là, hắn có thể nhận biết được từ bên cạnh xẹt qua từng cái mơ hồ bóng người, nhưng căn bản không cách nào biện bạch ra những bóng người này dáng vẻ. Cái loại này cảm giác mơ hồ liền giống như hắn đi vào luân hồi khách sạn hiện trường giao dịch khu trung tựa như, rõ ràng có thể nhìn thấy rất nhiều người ngay bên người, trên mặt của bọn hắn cũng không có khăn che mặt. Nhưng là ngươi nhưng hết lần này tới lần khác thấy không rõ bọn họ tướng. Mạo. Cho nên, vào giờ phút như thế này, liền tính thật sự có đối địch trận doanh người từ bên cạnh hắn trải qua, Trịnh Hiểu Bạch cũng căn bản không cách nào nhận ra được nha. Vốn là Trịnh Hiểu Bạch còn muốn nương chính mình có thể tại trong sương mù dày đặc biệt nhận biết đến xác định kẻ địch vị trí, hảo nhân cơ hội đánh phản công nghi, bất quá bây giờ xem ra. Việc này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lúc này một bộ phận lớn phái Nga Mi đệ tử đã tụ lại đến Tĩnh Huyền Sư Thái cùng Tuyệt Diệt Sư Thái chu vi, bắt đầu dựa theo kết thành một cái phái Nga Mi đặc biệt trận pháp. Phái Nga Mi sang phái tổ sư Quách Tương thừa kế ông ngoại Hoàng Dược Sư rất nhiều tuyệt học, mà Hoàng Dược Sư tại lúc đó thơ ngũ tuyệt bên trong là nhất là học rộng tài cao một cái, kỳ môn độn giáp thuật đương thời có 102, Quách Tương dù cho không Hoàng Dược Sư tài năng, nhưng cũng học được không ít trận pháp, đồng thời cũng đem bên trong một ít tại phái Nga Mi trung lưu truyền xuống rồi. Này viên trận cũng là một người trong số đó. Viên trận kỳ danh tuy rằng phổ thông, nhưng là uy lực nhưng là không nhỏ, đặc biệt là thích hợp bị lượng lớn kẻ địch vây công lúc sử dụng, mà giờ khắc này bởi vì không nhìn thấy kẻ địch cái bóng, cũng không biết cụ thể tới bao nhiêu kẻ địch, kết thành như vậy trận pháp nhưng cũng thỏa đáng. Chỉ cần trận pháp này vừa thành, một thành, liền tính đối mặt nhiều ra mấy lần kẻ địch, phái Nga Mi cũng lại không chỗ nào sợ rồi. Từng cái Nga Mi đệ tử tới gần đến vị trí trung tâm. Báo ra họ tên sau bị Tĩnh Huyền Sư Thái theo, đệ bài đến bên trong đại trận đã hơi dần thành hình, mà những người còn lại cũng đều bước nhanh hơn, không biết kẻ địch không biết tiềm tàng ở địa phương nào, lúc này ngưng lại phía bên ngoài thời khắc cũng có thể sẽ đối mặt ám sát. Phía sau một bóng người lảo đảo chạy tới, xương lớn bên trong căn bản thấy không rõ con đường, vậy chính là những người này toàn bộ người mang võ công, bình hành cảm xa phi thường nhân có thể so với, cho dù một cước đạp không cũng có thể lập tức điều chỉnh lại đây. Bằng không nếu là đổi lại người bình thường, tại loại này quỷ khí trời trong chạy loạn, e sợ không biết muốn ngã trên bao nhiêu dao rồi. Trịnh Hiểu Bạch thông qua nhận biết phát hiện phía sau người kia tiến lên phương hướng sẽ đụng vào chính mình, liền lập tức cảnh giác lên, chỉ là đối phương là bản môn đệ tử khả năng càng to lớn hơn, cho nên Trịnh Hiểu Bạch cũng không hề công kích ý tứ, mà là ngang qua một bước, né tránh người kia tiến lên phương hướng. Trịnh Hiểu Bạch đang di động bước chân lúc, cũng không hề cố ý che giấu, như vậy nếu như đối phương là phái Nga Mi đệ tử. Nghe được phía trước có người, tất nhiên cũng sẽ tăng cao cảnh giác, cũng tách ra chỗ ở mình phương hướng. Bất quá người kia khi nghe đến cước bộ của mình âm thanh sau nhưng đông thân hình dừng lại, đổi thành gión ra gión rén tiến lên, mà hắn tiến lên phương hướng thình lình chính là Trịnh Hiểu Bạch vị trí nơi. Trịnh Hiểu Bạch khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, gia hỏa này chính là đánh lén phái Nga Mi kẻ địch sao. Đang lo không tìm được hắn nghi, gia hỏa này đến là tự chui đầu vào lưới tới. Khi Trịnh Hiểu Bạch thông qua nhận biết phát hiện gia hỏa này trong tay còn cầm một cái chính đang dọn, nhỏ máu đoàn kiếm lúc, càng thêm xác định phán đoán của mình. Trong nháy mắt giữa hai người khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ khoảng cách nửa trượng, Trịnh Hiểu Bạch làm bộ không biết, vẫn cứ không nhanh không chậm đi về phía trước. Bất quá ở trong tay của hắn nhưng đã sớm chụp cuốn rồi một viên thiết truy. Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng chưa từng học qua ném mạnh ám khí thủ pháp, bất quá thân là một cái người tập võ, thân thể hài điều tính vốn là không phải người thường có thể so sánh, chỉ cần hơi chút luyện một thoáng, trình độ liền sẽ không kém đến quá bất hợp lý. Mà giờ khắc này người kia cùng Trịnh Hiểu Bạch trong lúc đó khoảng cách lại gần như vậy, đồng thời lại có sương mù dày che lấp, tin tưởng Trịnh Hiểu Bạch chỉ cần quả đoán ra tay, hẳn là có rất lớn cơ hội có thể trong số mệnh mục tiêu. Thế nhưng đang lúc này, Trịnh Hiểu Bạch thông qua nhận biết phát hiện gia hỏa này đột nhiên làm một cái kỳ quái động tác, dùng nhẹ tay phải khẽ gẩy một thoáng trên cổ tay trái một cái tay hoàn trạng đồ vật. Vù, một tiếng trầm thấp chấn động tiếng vang lên, thanh âm kia cực kỳ tế nhược, nếu không có Trịnh Hiểu Bạch nằm ở nhận biết trạng thái, ngoại trừ thị giác bên ngoài, toàn bộ nhi nhân các loại cảm giác đều nằm ở cực kỳ sinh động trạng thái, chỉ sợ hoàn chân rất khó nghe được thanh âm này. Chỉ là gia hỏa này ngay tại lúc này đột nhiên gẩy tay của hắn hoàn là vì cái gì? Lẽ nào này tay hoàn dĩ nhiên là một vũ khí lợi hại sao? Gia hỏa kia đang gậy tay hoàn sau khi, lập tức vi vi nghiêng đầu, làm ra một bộ ngưng thần lắng nghe dáng vẻ, mấy giây sau. Gia hỏa này liền thình lình giơ lên đoạn kiếm trong tay, lặng yên không một tiếng động hướng về Trịnh Hiểu Bạch hoành gọn đi quá khứ. Nhận biết trạng thái, khi tay của người kia cánh tay vừa nhấc trong nháy mắt, Trịnh Hiểu Bạch liền gần như là bản năng dự phán xuất ra người này đón lấy sắp sửa công kích góc độ, đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Phảng phất bốn phía mỗi một tia không khí lưu động đều một cách tự nhiên phản xạ đến trong đầu của hắn, mà những này không khí lưu động quỹ tích một cách tự nhiên liền có thể hình thành một vài bức sinh động bức tranh, để Trịnh Hiểu Bạch giống như có báo trước năng lực. Trịnh Hiểu Bạch lập tức ý thức được, nếu như loại trạng thái này có thể bất cứ lúc nào tiến vào, như vậy tác dụng của nó tuyệt không vẹn vẹn hạn chế với ám khí chi đạo trên, gần người tranh đấu chung cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng được. Tưởng tượng một thoáng. Nếu là hai cái thực lực tương đương người giao thủ, mà một người trong đó có thể chuẩn xác dự phán ra đối thủ mỗi một cái động tác, cái kia. Này giao thủ kết quả còn có hồi hộp sao? Xoạt, một tiếng vang nhỏ, cái kia từ phía sau lưng đánh lén mà đến ra hỏa tại cảm giác được mục tiêu ngay trước mắt lúc, mới đột nhiên tăng nhanh công kích tốc độ, thế nhưng sớm có chuẩn bị Trịnh Hiểu Bạch lại làm sao có khả năng bị hắn bắn trúng, chỉ là vi vi ngắt một thoáng thân thể, cũng đã ung dung né tránh ra, cùng lúc đó. Trịnh Hiểu Bạch trong tay thiết truy dường như xuất động độc xà tựa như, hung mãnh tuột tay bay ra. Khoảng cách gần như thế chung, lại là tại huyền diệu nhận biết trạng thái, liền tính Trịnh Hiểu Bạch ném mạnh ám khí thủ pháp dù thế nào rất rưỡi, chí ít tại chính xác phương diện tuyệt đối không thành vấn đề, còn đối với phương lại hoàn toàn không có phòng bị, chờ hắn nghe được phong thanh muốn tránh lúc cũng đã chậm. Phúc, một thanh âm vang lên, cái kia người đánh lén biết hầu trên nhất thời nhiều thêm một cái rõ ràng lỗ máu, cái kia thiết truy bản thân thì có nặng hơn một cân phần lượng. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch rót vào nội kình toàn lực phóng, dĩ nhiên trực tiếp đâm xuyên qua cổ của người nọ, từ sau người bay ra ngoài. Chương 0084, giết địch. Đệ 0084 chương giết địch. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-84-21h34-14 giây số lượng tử, 2086 toàn bình xem. Lần này công kích số liệu vì làm, nội lực 89 điểm, chiêu thức tăng phúc 15, lực lượng thuộc tính giá trị. 1-15 điểm, đối thủ yết hầu muốn hại, chỗ yếu bị xuyên thủng, tạo thành phải giết hiệu quả. Lần này công kích hiệu quả vì làm, thử vong. Trịnh Hiểu Bạch vốn là cho rằng chỉ bằng chính mình tùy tùy tiện tiện ném mạnh gian này một viên thiết truy, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho đối phương chịu bị thương mà thôi đây. Dù sao nếu như đối phương thực sự là người mạo hiểm, liền tính muốn hại, chỗ yếu bị đánh trúng, nhưng chỉ cần sinh mệnh giá trị không có rơi xuống tới không cũng là sẽ không chết, mà Trịnh Hiểu Bạch chưa từng học qua chân chính ám khí thủ pháp. Nhiều nhất chỉ có thể ở ném mạnh ám khí lúc miễn cưỡng phát ra mấy chục điểm nội lực, còn chiêu thức tăng phúc đó là một chút không có, cho nên đối với kẻ địch có thể tạo thành thương tổn giá trị nhất định là rất hữu hạn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cứ như vậy một đòn, đối phương lại liền lập tức ngỏm củ tỏi rồi. Nếu như đối phương thực sự là người mạo hiểm, tuyệt đối không thể nào dễ dàng như vậy bị Trịnh Hiểu Bạch giết chết, mà gia hỏa này càng là không lịch sự như vậy đánh, như vậy kết quả chỉ có một cái. Gia hỏa này căn bản chỉ là một cái nội dung vở kịch nhân vật. Quả nhiên, hệ thống rõ ràng đã phán định người kia tử vong, thế nhưng đối phương thi thể nhưng cũng không hề biến thành may mắn bảo thạch, mà Trịnh Hiểu Bạch trong đầu đã lại vang lên luân hồi hệ thống đưa ra. Ngươi thành công giết chết một tên đối địch trận doanh nội dung vợ kịch nhân vật, giang hồ uy vọng 10. Trở về nhiệm vụ hoàn thành tình huống bị làm, nội dung vợ kịch nhân vật tháng 1 năm 30, người mạo hiểm 03. Thật sự chính là nội dung vợ kịch nhân vật A. Lẽ nào trước ta suy đoán sai lầm? Trịnh Hiểu Bạch trong lòng vi vi có chút buồn bực, nhưng cũng không có để ý tuy rằng gia hỏa này không phải người mạo hiểm, trên người khẳng định không cái gì mỡ có thể mò, nhưng ít ra không có giết sai nhân. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành một điểm, chung quy không phải chuyện xấu. Trước đem ném ra ngoài thiết truy lượng trở về, lau khô mặt trên vết máu sau, Trịnh Hiểu Bạch mới lại lần nữa hướng về phái Nga Mi đệ tử bày xuống đại trận phương hướng đi đến. Kinh như thế một trì hoãn, ngoại vi những người còn lại thì càng ít, bất quá Trịnh Hiểu Bạch mới đi không vài bước, liền lại đụng tới hai người, trong đó một cái ngay Trịnh Hiểu Bạch phía trước cách đó không xa, sâu một cước, nông một cước đồng dạng hướng về đại trận phương hướng đi đến. Mà một người khác nhưng lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng không núp đích, nhìn dáng dấp giống đang đợi phía trước người kia tiếp cận. Vù, khi cái kia đứng yên bất động người đột nhiên gãy một thoáng trên cổ tay một cái tay hoàn, phát sinh trầm thấp ong long âm thanh lúc, Trịnh Hiểu Bạch trong lòng hơi động, nhất thời xác nhận không thể nghi ngờ, gia hỏa này khẳng định cũng là đến đánh lén kẻ địch. Mà cái này gãy chiếc nhẫn cử động, 10 có 8. Chính là một loại xác nhận đồng bạn thân phận ám hiệu. Dù sao nơi này xương lớn tràn ngập. Cho dù là người đánh lén một phương cũng đồng dạng cái gì đều không nhìn thấy, nếu như bọn hắn tới người không ngừng một, hai cái, tại xương lớn trung đụng tới sau nếu như không cái ám hiệu lẫn nhau xác nhận thân phận, há không phải cùng dạng có thể sẽ tự giết lẫn nhau. Một khi xác nhận đối phương là địch nhân sau, Trịnh Hiểu Bạch lập tức không chút do dự liền đem trong tay cái viên này mới vừa lau khô giáo thiết truy vứt ra ngoài. Nhiên còn lần này Trịnh Hiểu Bạch khoảng cách mục tiêu nhưng hơi chút xa một ít, mà thiết truy phân lượng trầm trọng. Ném mạnh sau khi rời khỏi đây phong thanh rất rõ ràng, như khoảng cách song phương rất gần, đối phương còn có thể phản ứng không kịp nữa, nhưng khoảng cách hơn 4 trượng nhưng đầy đủ đối phương né tránh vài lần rồi. Nghe được chói tai kính vang lên tiếng gió, phía trước hai người đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó liền không hẹn mà cùng thấp người hướng về một bên né tránh ra. Trịnh Hiểu Bạch lắc lắc đầu, xem ra chính mình này dạ con đường ám khí luyện pháp vẫn là không được à, dù cho cái kia vô danh bút ký trên ám khí chi đạo sát thực rất lợi hại. Nhưng là chí ít tại trong ngắn hạn, nếu như không có chân chính ám khí thủ pháp phối hợp, vẫn là rất khó phát huy chân chính uy lực. Huống chi không có ám khí thủ pháp, công kích lúc liền sẽ không có chiêu thức tăng phúc, nội lực phát ra cũng rất khó, này sẽ làm cường độ công kích của hắn chịu đến nghiêm trọng hạn chế. Cho nên ma, sau đó có cơ hội vẫn phải là tìm một môn ám khí loại bí tịch học mới được. Ám khí ra tay sau, Trịnh Hiểu Bạch cũng đã biết mình muốn thất thủ, cho nên hắn không có một chút nào trì hoãn, lập tức triển khai khinh công. Toàn bộ nhi nhân như một mảnh lá cây giống như phiêu phiêu hốt hốt trực xung lên. Trịnh Hiểu Bạch khinh công không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng tối thiện ẩn nấp hành tung, tại loại này xương lớn khí trời hạ ngoạn lên đánh lén, ám sát hoạt động đến, quả thực chính là như cá gặp nước nha. Tên kia mang tay hoàn gia hỏa vừa từ trên mặt đất bò dậy lúc, Trịnh Hiểu Bạch cũng đã bắt nạt gần đến bên cạnh của hắn, mà gia hỏa kia lại không biết chút nào, đang chuẩn bị rút ra bên hông một cái loan đao lúc, liền cảm thấy trên cổ đột nhiên mát lạnh. Lại là một cái đối địch trận doanh nội dung vợ kịch nhân vật chết ở Trịnh Hiểu Bạch trên tay, làm cho Trịnh Hiểu Bạch trở về nhiệm vụ tại hoàn thành độ trên lại trước tiến lên một bước. Trịnh Hiểu Bạch suy nghĩ một chút, thuận lợi đem cái kia tử thi trên cổ tay mang tay hoàn cho lỗ đi, mang ở tại trên tay của mình. Đánh lén người của chúng ta ở chỗ này rồi. Có kẻ địch nha. Cái kia mới vừa bị Trịnh Hiểu Bạch cứu một mạng phái Nga Mi đệ tử nghe được phía trước truyền đến thi thể ngã xuống đất âm thanh, lập tức mất mạng hào kêu lên. Sau đó biện tạm biệt một thoáng phương hướng, liền mạnh mẽ hướng về Trịnh Hiểu Bạch nào tới. Trịnh Hiểu Bạch vừa nghe âm thanh liền biết ra hỏa này lại có thể là Tịnh Không tên béo đáng chết kia. Trịnh Hiểu Bạch đến phái Nga Mi tuy rằng đã có đoạn cuộc sống, bất quá mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là luyện công, cùng đồng môn trong các đệ tử giao lưu rất ít, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược ở ngoài, cũng là cùng cái này Tịnh Không vẫn tính là quen thuộc. Lúc trước Trịnh Hiểu Bạch có thể bái vào đến cô phong tử môn hạ, cũng toàn thiệt thòi tiểu tử này tiết lộ tin tức. Tại Trịnh Hiểu Bạch tấn trọng chúng, này Tịnh Không quả thực chính là chư bát giới chuyển thế đầu thai, gian lại thèm hoạt. Lao chư trên người những này ưu điểm tất cả đều bị hắn cho thừa kế. Vốn là Trịnh Hiểu Bạch cho rằng gia hỏa này coi như là đến trên chiến trường, cũng nhất định là cái sợ chết quỷ, lại không nghĩ rằng giờ khắc này hắn rõ ràng coi chính mình là đánh lén kẻ địch, nhưng còn dám không chút do dự nhào lên, điều này không khỏi làm Trịnh Hiểu Bạch đối với hắn quan cảm rất nhiều chuyển biến. Bất quá! Mắt thấy gia hỏa này cứ như vậy không muốn sống quấn lên đến, Trịnh Hiểu Bạch chỉ có thể một cái tát đập vào đầu của hắn trên, thừa dịp gia hỏa này đầu góc choáng váng công phu, vội vàng lưu hướng về phía cái khác phương hướng. À, bên trái cách đó không xa truyền đến một tiếng thê thảm tiếng kêu, Trịnh Hiểu Bạch thần sắc hơi động, vội vàng triển khai khinh công lấy tốc độ nhanh nhất theo tiếng đuổi tới. Đáng tiếc Trịnh Hiểu Bạch đến vẫn là chậm một ít, khi Trịnh Hiểu Bạch vội vã chạy tới âm thanh truyền đến chỗ lúc, thông qua nhận biết có thể nhìn thấy một cái phái Nga mi nữ đệ tử đã phục thi đầy đất, mà hung thủ đã không biết tung tích. Trịnh Hiểu Bạch lường trước hung thủ hẳn là vẫn không có rời xa, lập tức triển khai thân pháp tại mặt khác ba phương hướng đâu một vòng, quả nhiên. Rất nhanh Trịnh Hiểu Bạch nhận biết chung liền xuất hiện hai bóng người. Vụ. Vụ. Hai bóng người ở gần đến nhất định khoảng cách lúc, từng người tại tay của mình hoàn trên gậy một thoáng, sau đó liền buông lỏng đề phòng, dồn dập xoay người hướng về không giống phương hướng đi đến. Quả nhiên là như vậy a. Xem ra này hai tên đều là địch nhân. Trịnh Hiểu Bạch trong lòng một trận cười lạnh, lập tức liền nên ngang hướng về gần nhất một người bước qua. Chương 0085, tao ngộ người mạo hiểm. Đệ 0085 chương tao ngộ người mạo hiểm. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013 8 năm 10 giờ 58 phút 3 giây số lượng tử, 2275 toàn bình xem. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, đối diện người kia nhất thời cả kinh, đầu tiên là lặng yên lùi về sau hai bước, sau đó lần thứ hai đối với mình trên cổ tay hoàn nhẹ nhàng đạn đánh một thoáng. Trịnh Hiểu Bạch nghe được con long tiếng vang lên, vội vã cũng theo tại tay của mình hoàn trên gậy một thoáng. Đối diện người kia nghe được đáp lại tiếng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nắm eo đao tay cũng không khỏi đến lòng ra bưng lỏng, nghe được đối phương kế tục hướng về hắn bên này đi tới cũng không có để ý. Đợi đến hai người thân hình đan sen nhất thời hậu, người kia đang muốn mở miệng hỏi dò chút gì, nhưng trong giây lát mơ hồ nhìn thấy một vệ hàn quang tránh qua, hắn kinh hãi dưới vội vã đưa tay chặn lại. Chỉ nghe phốc một tiếng, tay của người kia trưởng bị không có chút hồi hộp nào xuyên thủng, mà sau đó người này cái cổ nhưng vẫn bị đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng được. Lần này công kích số liệu vì làm, nội lực 108 điểm, vũ khí cố hữu thương tổn 48 điểm, chiêu thức tăng phúc 15, lực lượng thuộc tính giá trị, 43, tinh ngân kiếm tăng phúc, 180 điểm, đối thủ bàn tay bị xuyên qua, tạo thành thêm vào thương tổn 18 điểm, gãy trọng thương, tạo thành thêm vào thương tổn 36 điểm, gãy động mạch chủ bị xé rách, tạo thành chảy máu thương tổn mỗi giây chung 15 điểm, toàn bộ thương tổn tổng cộng 405 điểm. Đối thủ thân thể phòng ngự 84 điểm. Chiêu thức phòng ngự 0 điểm, trang bị phòng ngự 75 điểm, tính toán phòng ngự 159 điểm. Lần này công kích thực tế thương tổn trị giá là 246 điểm, chưa suy yếu đến đối thủ sinh mệnh giá trị điểm mấu chốt, lần này công kích hiệu quả vì làm, cường cấp vết thương nhẹ. Cái này lại có thể là người mạo hiểm. Trịnh Hiểu Bạch một chiêu đánh lén đắc thủ, vốn là cho rằng vị này khẳng định cũng sẽ hoàn toàn bị sát thủ nghi, nhưng ai biết giá hỏa này lại không có việc gì. Không nghi ngờ chút nào. Trên cổ bị đâm cái trong suốt lỗ thủng đều không chết, người này tất là người mạo hiểm không thể nghi ngờ. Hơn nữa người này cấp bậc hẳn là không thấp, bị một đòn xóa sạch 246 điểm sinh mệnh giá trị, lại mới chỉ là cường cấp vết thương nhẹ. Như vậy đổi hạ xuống, người này sinh mệnh giá trị e sợ chí ít cũng sẽ ở 500 điểm trở lên. Có thể nói, Trịnh Hiểu Bạch dĩ vãng từng đụng phải những này đối thủ, cũng không có một cái so được với người này. Hơn nữa gia hỏa này lực phòng ngự cũng mạnh đến nỗi kinh người. Riêng chỉ là thân thể phòng ngự cùng trang bị phòng ngự lẫn nhau thì có 159 điểm, cũng may mà Trịnh Hiểu Bạch vừa nãy là dùng tinh ngân kiếm, lấy ngọc tiêu kiếm pháp ra tay đánh lén, lúc này mới tạo thành khủng bố cao tới 405 điểm thương tổn giá trị. Giả như Trịnh Hiểu Bạch vẫn là lấy thiết truy đánh lén, như vậy, e sợ lần này hắn liền nhân ra phòng ngự đều phá không được đây. Tu cục, gia hỏa kia không nghĩ tới chính mình như thế ngơ ngơ ngác ngác liền trúng an toán, không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chỉ tiếc. Cổ họng của hắn đã bị đâm phá, Trịnh Hiểu Bạch kiếm vẫn tại cổ của hắn bên trong nhét lắm, bởi vậy hắn gào thét cuối cùng cũng chỉ đã biến thành một chuỗi cổ quái, phảng phất lại cóc gọi xuân như thế tiếng kêu. Đùng, cái kia người mạo hiểm kinh sợ dưới, cũng quýt rôi ra cái tay còn lại hướng về cắm ở cổ mình bên trong trên thân kiếm chụp tới, hắn tất phải trước tiên đem thanh kiếm này cho rút, nhổ ra, sau đó dùng cầm máu dược giam giữ trụ vết thương mới được. Tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch một kiếm này chỉ là để hắn hứng chịu cường cấp vết thương nhẹ. Bất quá cái kia chảy máu thương tổn nhưng là quá kinh khủng, mỗi giây chung 15 điểm thương tổn, hơn nữa loại thương tổn này vẫn là phòng ngự không cách nào trung hòa chân thực thương tổn, 20 giây sẽ đạt đến 300 điểm, đây tuyệt đối sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn. Này người mạo hiểm có một loại cầm máu chữa thương hiệu quả vô cùng tốt thuốc, hơn nữa thuốc này vẫn là hệ thống khen thưởng vật phẩm, vẫn đều chứa đựng tại ý thức của hắn trong không gian, chưa bao giờ bị hắn lấy ra quá, bởi vậy hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền lập tức có thể trực tiếp sử dụng nên thuốc. Nhưng vấn đề là hiện tại thanh kiếm kia vẫn cắm ở cổ của hắn bên trong, hắn căn bản là không cách nào sử dụng này cầm máu thuốc nha. Liên tính thuốc này hiệu quả dù thế nào được, có thể trong nháy mắt niêm phong lại vết thương, nhưng là hắn cũng không có thể liền thanh kiếm này đồng thời niêm phong ở trên cổ đi. Chỉ là này người mạo hiểm vẫn là đánh giá thấp tinh ngân kiếm sắc bén, lo lắng dưới, hắn căn bản không có đi cân nhắc muốn chảo thân kiếm, này lung tung một chảo dưới, kiếm đến là nắm chặt rồi, nhưng là ba ngón tay nhưng là đồng loạt bị tức rơi xuống. Khách, cái kia người mạo hiểm vừa kinh vừa sợ dưới kêu quái dị một tiếng, lập tức dùng còn sót lại hai ngón tay nắm thân kiếm ra sức vừa kéo, ý đồ phải đem tinh ngân bạt kiếm đi ra. Trịnh Hiểu Bạch phát hiện người này ý đồ, tự nhiên là không thể để cho hắn thực hiện được, lập tức vội sử dụng bú sữa khí lực, đồng nhiên đem thân kiếm hướng phía trong đẩy đi. Hai người lực lượng đan xen dưới, thân kiếm đột nhiên hướng về một bên xoay tròn, sau đó liền nghe ù ngục một tiếng, một viên đầu lâu to lớn đột nhiên thoát khỏi cái kia người mạo hiểm, cái cổ rơi xuống bụi trần. Theo sát Trịnh Hiểu Bạch trong đầu liền vang lên luân hồi hệ thống đưa ra âm, chúc mừng ngươi, người mạo hiểm 0358 số 8, ngươi thành công giết chết một tên minh giáo trận doanh C cấp người mạo hiểm, giang hồ hy vọng 50, công hơn giá trị 3. Trở về nhiệm vụ hoàn thành tình huống bị làm, nội dung vợ kịch nhân vật tháng 2 năm 30, người mạo hiểm 13. Nay liền chết đi. Ồ, lại còn là một cái C cấp người mạo hiểm A. Vốn là này người mạo hiểm trước đó đã trúng một chiêu kiếm, mới chỉ là một cái cường cấp vết thương nhẹ mà thôi, Trịnh Hiểu Bạch như muốn giết chết hắn, chí ít cũng phải bổ khuyết thêm hai kiếm mới được, nhưng không được muốn nhất thời sai lầm, tinh ngân kiếm xoay chuyển nửa vòng, cắt lấy ra hỏa này đầu, ra hỏa này lại liền trực tiếp ngỏm củ tỏi rồi. Trịnh Hiểu Bạch vẫn đều cho rằng, muốn giết chết một cái thân thể số liệu hóa người mạo hiểm, duy nhất phương pháp chính là đem nó sinh mệnh giá trị suy yếu đến không mới được, bất quá bây giờ xem ra còn có một cái khác biện pháp. Đó chính là tước mất đầu của hắn. Xem ra coi như là hoàn toàn số liệu hóa người mạo hiểm, cũng vẫn cứ vẫn thuộc về nhân loại phạm chủ, bằng không nếu là chém đứt đầu đều còn chưa chết. Vậy cũng thật thành yêu quái rồi. Một tay lấy cái kia người mạo hiểm chết rồi lưu lại may mắn bảo thạch nhặt lên, Trịnh Hiểu Bạch cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. May là vừa nãy hắn không có vội vã thanh kiếm rút ra, bằng không đụng tới như thế một cái cường hãn C cấp người mạo hiểm, cũng thật là đủ nguy hiểm. Trịnh Hiểu Bạch trên căn bản liền thuộc về cái loại này phong thấp, huyết bạc, công kích cường khác loại người mạo hiểm, bàn về thương tổn phát ra, hắn có thể cùng giờ cấp người mạo hiểm so với, nhưng là thân thể phòng ngự nhưng thấp đến đáng thương, sinh mệnh giá trị càng thêm yếu đuối cực điểm. Tính mạng của hắn giá trị cho tới bây giờ vẫn cứ còn chưa đủ 200, có thể nói. Chỉ cần hắn bị song dê cấp trở lên người mạo hiểm tùy tiện công kích một thoáng, đều có khả năng sẽ lập tức over đi, hắn cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ đang bị nhân đánh tới trước đó, liền trực tiếp trước đem đối thủ cho giết chết mới được. Cho nên, đối với Trịnh Hiểu Bạch mà nói, gần như mỗi một chàng cùng người mạo hiểm trong lúc đó cờ, đều tương đương với là tại cùng tử thần khiêu kể mặt vũ như thế. May mắn chính là, lần này Trịnh Hiểu Bạch lại thắng, tinh ngân kiếm cường đại để hắn trực tiếp vượt qua N cấp, giết chết một tên C cấp người mạo hiểm. Bất qua cái loại này bất cứ lúc nào cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác nhưng là để Trịnh Hiểu Bạch rất khó chịu. Xem ra hay là muốn mau chóng tăng thêm một thoáng lực lượng của chính mình giá trị mới được rồi. Hiện tại Trịnh Hiểu Bạch đã biết, lực lượng giá trị tăng thêm, sẽ đồng thời tăng trưởng thân thể lực phòng ngự cùng sinh mệnh giá trị, mà những số liệu này mới là so sánh một vị người mạo hiểm cấp bậc chủ yếu căn cứ. Chẳng trách trước đó Trịnh Hiểu Bạch tại luân hồi trong khách sạn sẽ bị bình thành E cấp người mạo hiểm rồi. Khi đó hắn lực lượng giá trị vẫn chỉ có 9 điểm nhi, nếu như cấp bậc có thể bị bình cao mới là quái sự. 38. Chương 0086, miệng lưỡi bén nhọn. Đệ 0086 chương miệng lưỡi bén nhọn. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-8 năm 22 giờ 1 phút 4 giây số lượng tử, 2225 toàn bình xem. Đại sau nửa canh giờ, sương mù dày rốt cục dần dần tán đi. Tĩnh Huyền thấy thế lập tức phân công nhân thủ hướng về bốn phía hiện lên phóng xạ trạng siêu tầm quá khứ. Thứ nhất là muốn nhìn một chút, vừa nay đánh lén địch nhân là phủ có không bằng bỏ chạy, thứ hai cũng là nhìn phe mình bị tập kích đệ tử, có hay không còn có mạng lớn không chết. Bờ sông sương mù làm đến tẩn, tán đến cũng nhanh. Vừa vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, nhưng là này vụ một tán lên, bị giang gió thổi qua, trong khoảnh khắc liền vô ảnh vô tung. Những này bị phái đi ra tiến hành siêu tầm phái Nga Mi đệ tử. Vừa vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cách xa mấy mét khoảng cách, nhưng bây giờ bốn phía sương mù một tán, toàn bộ nhi bờ sông cảnh vật lập tức nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ nhi trên bờ sông ngang dọc tứ tung ngược lại 11 bộ thi thể, trong không khí vẫn cứ tỏ khắp một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Điều này làm cho Tuyệt Diệt sư thái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Nay còn chưa tới núi Côn Lôn Nhi, phái Nga Mi đệ tử ngay nơi này tổn bẻ đi nhiều người như vậy chờ giết tới Quang Minh đỉnh sau khi... Hiện trường này hơn 80 người chung, còn có thể còn lại đến hạ mấy cái. Chẳng lẽ phái Nga Mi lực lượng tinh nhuệ, liền muốn ở đây dịch trung hủy một trong đán sao. Nói đến, xuất hiện ở Trinh trước đó, Tuyệt Diệt Sư Thái căn bản là không làm sao đem Minh giáo mọi người để ở trong lòng, cho rằng Minh giáo nội loạn ở dưới, căn bản là không cách nào cùng lục đại môn phái chống đỡ được. Lần này Hưng Sư Động chúng hầu như đem toàn bộ nhi phái Nga Mi bốn đời đệ tử tinh anh hết mức dẫn theo đi ra, cũng bất quá chính là muốn tại Quang Minh đỉnh trên có thể làm cho Nga Mi nhiều người giết mấy cái ma nhãi con, hay nhất lại có thể đem Dương Tiêu cái kia tặc tử bắt sống, đương chứ thiên hạ chúng anh hùng diện từng đao lăng trì xử tử, cũng tốt thế nàng ta Hồng Tử sư huynh báo thù rửa hận. Ai có thể thành muốn bọn họ lúc này mới đi tới Thông Thiên Hà, đã bị nhân một lần đánh lén giết chết nhiều người như vậy xuống. Liên tính phái Nga Mi cuối cùng có thể tại lần này chiến dịch chung thắng lợi, cũng tất nhiên hội nguyên khí đại thương, sau lần đó phái Nga Mi tiền đồ đáng lo a. Giữa lúc Tuyệt Diệt Sư Thái cảm thán thời khắc, lại nghe một bên Chu Chỉ Nhược Đông nói, ồ, chúng ta Nga Mi đệ tử chỉ khuyết 5 người không có đúng chỗ. Nhưng là nơi này nhưng có 11 bộ thi thể, lẽ nào? Còn lại những thi thể kia là địch nhân lưu lại. Tuyệt Diệt Sư Thái nghe vậy không khỏi đống cảm thấy phân chấn. Đúng nha, trước đó phái Nga Mi tại trong sương mù dày đặc bày xuống viên trận sau từng kiểm kê nhân số, kết quả chỉ thiếu mất 5 người, mà bây giờ nơi này nhưng có 11 bộ thi thể, đây chẳng phải là nói. Phái Nga Mi tuy rằng ở chỗ này tao ngộ phục kích mà ăn một cái thiệt thòi, thế nhưng là còn có thể loại này bất lợi dưới tình huống giết chết đối phương 6 người. Chuyện này chỉ có thể chứng minh phái Nga Mi thực lực hơn xa với những này trộm gà bắt chó ma nhãi con nha. Trải qua Nga Mi đệ tử tỉ mỉ phân biệt sau, chứng thực quả thật có 6 bộ thi thể cũng không phải là bản phái đệ tử, mà cái kia 5 tên gặp nạn phái Nga Mi đệ tử cũng tất cả đều đã chết, căn bản cứu được không hoặc khả năng. Tuyệt Diệt Sư Thái khẽ thở dài một tiếng, lệnh đệ tử môn ngay tại chỗ đào hầm, đem 5 tên đệ tử ở đây mai táng, mà loại này tạng hoạt luy hoạt tự nhiên chỉ có thể là do các nam đệ tử bỏ ra lực. 5 tên gặp nạn Nga Mi trong các đệ tử, chỉ có 1 tên là nam đệ tử, còn lại 4 cái tất cả đều là nữ đệ tử, điều này làm cho Tuyệt Diệt Lao Ni hết sức khó chịu, nhìn chúng nam đệ tử ánh mắt đều có chút không quen, phảng phất là quái những này nam đệ tử chạy trốn quá nhanh, không có thế những này nữ đệ tử đi chết tựa như. Đối với những địch nhân kia di thể tiến hành một thoáng kiểm tra sau, không phát hiện những này trên thân thể người có cái gì cho thấy thân phận đồ vật, bất quá chắc hẳn phải vậy. Món nợ này nhất định là phải nhớ tại Minh giáo trên đầu rồi. Vì cổ vũ môn hạ đệ tử đến Quang Minh đỉnh sau khi anh dũng giết địch, Tuyệt Diệt Sư Thái quyết định đối với vào lần này bị tập kích sự kiện chung giết chết địch nhân đệ tử giúp đỡ khen thưởng, nhưng là tại hỏi thăm một lần sau, lại không có một người thừa nhận chính mình giết chết quá kẻ địch. Trịnh Hiểu Bạch do dự một chút sau, cảm giác mình vẫn là không muốn ra cái này danh tiếng được, trên thực tế này sau cái Minh giáo đệ tử xác thực đều là bị Trịnh Hiểu Bạch giết chết, hơn nữa còn có một cái Minh giáo trận doanh người mạo hiểm. Này lúc sau đã biến thành may mắn bảo thạch rơi vào đến Trịnh Hiểu Bạch trong túi tiền. Chỉ là Trịnh Hiểu Bạch biết Tuyệt Diệt Sư Thái này lão bà nghiêm trọng trọng nữ khinh nam, nếu như giết chết địch nhân công thần là nữ đệ tử, nàng cho ra khen thưởng nhất định là cực kỳ phong phú, có thể như quả là nam đệ tử. Vậy thì đừng hy vọng có thể từ này lão ni cô trong tay đạt được vật gì tốt rồi. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch nếu như thản thừa những người này toàn là chính bản thân hắn giết, làm không tốt Tuyệt Diệt Sư Thái liền muốn hoài nghi hắn là như vậy, làm sao xương lớn chúng có thể rõ ràng biện bạch ra được ta, ừm. Đến thời điểm nói không chắc còn có thể hoài nghi cái kia 5 tên Nga Mi đệ tử cũng có người là bị Trịnh Hiểu Bạch cho ngộ sát đây. Tại Trịnh Hiểu Bạch xem ra, Tuyệt Diệt Sư Thái 8 phần 10 là nằm ở thời mãn kinh, tính tình thô bạo, hỉ nộ vô thường, vẫn là không nên trêu chọc được, Trịnh Hiểu Bạch cũng không thèm khát nàng cái gì khen thưởng, đến không bằng giấu rốt không đề cập tới việc này rồi. Mà Trịnh Hiểu Bạch như thế một dấu rốt không cần gấp gáp, Tuyệt Diệt Sư Thái cùng Tĩnh Huyền Sư Thái đám người nhưng tránh không được muốn càng thêm nghi thần nghi quỷ rồi. Nếu như này mặt khác 6 bộ thi thể cũng không phải Nga Mi đệ tử giết chết, vậy bọn hắn thì làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Lẽ nào lúc đó còn có kẻ thứ 3 thế lực ở đây? Nếu thật sự có cái này kẻ thứ 3 tồn tại, bọn họ lại sẽ là thân phận gì? Tại sao giúp phái Nga Mi đại ân như vậy, sau đó rồi lại không chịu hiện thân? Bọn họ là không phải còn có những khác âm mưu gì ý đồ. Giữa lúc Tuyệt Diệt Sư Thái đám người trong lòng tràn ngập sự nghi ngờ thời điểm, lại nghe được Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói, kỳ thực cũng chưa chắc liền thật sự có cái gì kẻ thứ 3, nói không chắc những địch nhân này đều là bản môn đệ tử giết chết, chỉ là người này không muốn kể công mà thôi. Chu Chỉ Nhược nói, liền hình như có ý tựa như vô ý hướng về Trịnh Hiểu Bạch bên kia liếc mắt một cái. Điều này sao có thể? Đinh Mẫn Quân nhìn thấy Chu Chỉ Nhược ánh mắt nhìn phía Trịnh Hiểu Bạch, lập tức sẽ hiểu Chu Chỉ Nhược ý tứ, lập tức liền dường như nàng ra mộ tổ bị quật tựa như, thẳng một thoáng nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác nói, tuy nói chúng ta Nga Mi đệ tử đại thể trời sinh tính không màng danh lợi, nhưng cũng xử sự quang minh lỗi lạc, việc này sư phụ tức đã tự mình hỏi dò, liền tính lại không màng danh lợi người cũng nên đứng ra thừa nhận chứ. Việc này tổng thể không đến nổi ngay cả sư phụ cũng muốn ẩn giấu chứ. Nếu thật sự là nếu như vậy, ta đến muốn hỏi hỏi, hắn đến cùng là có dụng ý gì nha? Được chứ? Này Đinh Mẫn Quân quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, bị nàng nói như thế, Trịnh Hiểu Bạch không thừa nhận những người này là hắn giết thì cũng thôi, nếu như dám can đảm thừa nhận, cái kia chỉ sợ cũng muốn trên lưng một cái bụng dạ khó lường tội danh rồi. Chu Chỉ Nhược gặp Đinh Mẫn Quân nói như vậy, nhất thời nhíu nhíu mày, nói, Đinh Sư tỷ sao lại nói lời ấy? Lẽ nào nhân gia yên lặng là bản môn xuất lực nhưng không tranh công, chính là có khắc giáp tâm sao? Lẽ nào chỉ có làm một chút việc nhỏ liền không quên hướng về môn phái đòi hỏi chỗ tốt cách làm mới là chính xác sao? Đinh Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, nói, ồ, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi, Chu sư muội lại đang làm gì vậy sinh khí a? Chẳng lẽ những này động thủ người cùng sư muội là cùng? Hoặc là vẫn là? Sư muội ngươi đây là có cái gì không muốn để người ta biết kế hoạch, sợ bị ta làm hỏng sao? Đinh Mẫn Quân đương nhiên không phải thật sự hoài nghi Chu Chỉ Nhược có cấu kết ở ngoài quỷ hiểm nghi, chỉ là gần nhất Tuyệt Diệt sư thái muốn đứng thẳng Chu Chỉ Nhược vì làm đời kế tiếp trưởng môn thái độ càng ngày càng rõ ràng, vậy hãy để cho Đinh Mẫn Quân cực độ khó chịu, chỉ cần một có cơ hội, đã nghĩ mượn cơ hội chọn rút vài câu, dù cho nàng mới vừa nói những lời đó Tuyệt Diệt sư thái chưa chắc sẽ tin, nhưng chỉ cần có thể làm cho Tuyệt Diệt sư thái trong lòng có như vậy tí xíu hoài nghi. Như vậy đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ không đem chức trưởng môn truyền cho Chu Chỉ Nhược rồi. Chương 0087, Dĩ Bỉ Chi Đạo Hoàn Thi Bị Thân. Đệ 0087 chương Dĩ Bỉ Chi Đạo Hoàn Thi Bị Thân. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi tác giả, Dực Vê Long Thừa Hải Gian Đổi Mới, 2013-86-1235 số lượng từ, 2126 toàn bình xem. Nói đến Đinh Mẫn Quân chính là loại kia kiến bất đắc người khác tốt hơn chính mình, dù cho chính mình không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cũng nhất định phải phá hoại người khác chuyện tốt loại người như vậy, tục xưng hồng nhãn bệnh. Lúc trước Diệt Tuyệt sư thái tương đối vừa ý với Kỷ Hiểu Phù, có ý định lập vì là dưới đại trưởng môn nhân thời điểm, nàng liền khắp nơi nhằm vào Kỷ Hiểu Phù, thăm dò Kỷ Hiểu Phù bí mật sau liền đi tìm Diệt Tuyệt sư thái đâm thọc, cho đến đem Kỷ Hiểu Phù hại chết vừa mới coi như thôi. Có thể Diệt Tuyệt sư thái tuy rằng có chút nội tiết mất cân đối, lòng dạ độc ác đem Kỷ Hiểu Phù một cái tát đập chết, nhưng cũng không có hồ đồ đến bởi vì Đinh Mẫn Quân đâm thọc công lao liền đem nàng lập thành người nối nghiệp. Trái lại là Chu Chỉ Nhược cái sau vượt cái trước, con nhỏ tuổi liền bị Diệt Tuyệt sư thái cho coi như trưởng môn nhân tiến hành bồi dưỡng rồi. Như thế thứ nhất, Đinh Mẫn Quân tất nhiên là ghen ghét dữ dội, hận không thể tìm cá biệt trôi đem Chu Chỉ Nhược cũng cho hại chết mới tốt. Bất quá Đinh Mẫn Quân chú ý đã lâu, nhưng cũng không có tìm được Chu Chỉ Nhược cái gì sai lầm, nhiều nhất cũng chính là phát hiện Chu Chỉ Nhược cùng Trịnh Hiểu Bạch lui tới nhiều hơn một chút. Trịnh Hiểu Bạch cũng là phái Nga Mi đệ tử, cho dù trai gái khác nhau, có thể hai người tình cờ tiếp xúc một chút cũng không thể coi là chuyện gì, Đinh Mẫn Quân đương nhiên sẽ không nắm loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ hướng đi Diệt Tuyệt sư thái cáo trạng. Mà lần này, Đinh Mẫn Quân nhưng dựa vào Chu Chỉ Nhược một câu nói mà mãnh liệt văn trường, cố gắng cho dù nhào lộn Chu Chỉ Nhược, cũng muốn cho nàng mặt bôi đen mới được. Chu Chỉ Nhược phẫn nộ nhìn Đinh Mẫn Quân, nói, Đinh sư tỷ, xin ngươi không muốn ngậm máu phun người. Ta lại có cái gì người không nhận ra kế hoạch? Ngươi đem thoại nói cho ta rõ một ít. Ôi! Ta nói Chu sư muội nha. Ngươi hiện tại còn không phải phái Nga Mi trưởng môn nhân đây, làm sao liền bãi lên trưởng môn kiêu căng tới? Đinh Mẫn Quân giả vờ bĩu môi khinh thường, nói, Chu sư muội đến cùng có bí ẩn gì kế hoạch, ta lại nơi nào sẽ rõ ràng à? Ngươi để ta nói với ngươi rõ ràng. Đây chính là làm người khác khó chịu, ta xem vẫn là Chu sư muội chính ngươi thẳng thắn một ít được. Chu Chỉ Nhược cả giận nói, ta chuyện gì đều chưa từng làm, lại thẳng thắn chút gì.